Tình yêu hạnh phúc như vậy, tôi nghe một lời thế không được tại vì biết tình xa của trường nhà thắm cô đọc gần thành xa thế khi đêm gần bạc ngó một vì trời chung sáng cô thắng thảo an chiếu chiếu trang tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngờ trần để thế không ngờ đón khỏi những hồ bán cung kính bán tâm bằng lời kể rằng chữ tiêu và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày vì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lớn cao thượng thế không thì bài hỏi rồi gian dài như vậy sống thân vui nhà tân cận bận trí nghĩa cũng nhường lòng tôn đức và phố mạnh cao thượng ở chú sư tên họ công đức chương đã làm chân chân thương tự tâm là phố mạnh cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng đạo nói như lời chân chân là phố mạnh cao thượng nhiều lần bằng chân thành chăm sóc vợ và bằng nghề đương thiện là cố gắng cao thượng cố thi hành đúng pháp chứ nên làm việc của mình khi không nói lòng là cố gắng cao thượng ta đi tâm nhiều ngã tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cố gắng cao thượng biết cung kính kiêm nhường khi tốt và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tấn thương hóa thương nghiệp kiếm ta bôn tì thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng thi tu chạm biệt đời chứng công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ thân như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụtaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Con chắp tay sen đi đầu đảnh lễ chuyên Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa tể sư, thượng tọa sắc đẳng đại đức minh hạnh, chư tôn đức tăng nhị diện trong đạo tràng. Dạ, kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụtaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Tâm Má trên ban trọc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, 30 tối. Con xin đọc lại. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ tiếp ngay 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tỉnh nghiêm phòng kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Uttanibbata chương 4 phẩm 8, kinh Phân Tịnh Tám Tuệ sẽ do đại đức Pháp Tiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật. tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều phao tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tiên xin minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nếu từng kinh tập Thích Ca Ni Bà Tát. Hôm nay học bài kinh Thanh Tịnh Tám Kệ sẽ do Đại Đức Pháp Kiếm dẫn giải. Mở đầu, con cúng cung thỉnh Thượng Tọa Tác Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và con kính dân mất đến Thượng Tọa. Và con xin sám hối. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Con kính dân mất đến Ngài.
Về trên đông ta kiếm kiếm được nhiều tiền. Một lần kia, ông ta đi đến tại Thô Thi. Mở cái sư hồn ta nghe, mọi người liền mở. Đang chuẩn bị đi đến, tôi biết không biết tôi bị đẹp mắt. Thì tôi không đến. Và khi mà ta đến rồi thì sau khi hỏi thăm thân phụ ngồi xuống một bên, khi ở gần Đức Phật cái gì hào quang của Đức Thế Tôn đã làm cho ánh sáng người ông trên đầu pháp biến mất. Lúc giờ ta muốn xin phép Phật lực là cao biết, nhưng ông ta phát tâm trong sạch tình tốt nghĩa Đức Phật, ông ta sẽ được xuất gia. Đức Thế Tôn cho phép xuất gia, rồi sau bao lâu thì ông ta đã chứng quả là hắn. Khi mà các vị theo ngồi lại bàn bạc với nhau về thân thế của tuổi lão trên đạo pháp này, khi nói đến trước đây hãy mà được thấy hoặc là được nội cảm vật thân thì sẽ phát sinh lên tài sản đời mà. Như vậy thì không biết là khi người ta đụng chạm vào thân của người ấy, người ta có được thanh tịnh hay không, thì câu chuyện đó được biết sẽ trong ngày hay đêm. Và sau khi mà biết được cái hiện tại đàn thoại của chưa tiếp theo, thì ngài đã thiết cho các vị khơi nghe thì có bài này đọc qua những bài này đó thì chúng ta thấy rõ ở đây cái sự thanh tịnh không phải là do thấy thầy cho nghe mà sự thanh tịnh và chính là do lời đi chi tiết thành tựu thông đạo cắt đường thì não thì mới được thanh tịnh. Đó là nội dung của bài kinh bây giờ. Xin mời Phật tử Si đọc cho trong vẹn bài kệ và có đó quy định để được Phật tử hiện hữu khi trong đài sẽ bắt đầu thuyết giảng với hai lần bài đầu nên vô được hai nhé.
Nam mô Bổn Thầy, con xin đọc bài chánh kinh hôm nay. Ta thấy vị thanh tịnh, vị tối thượng không bệnh, sự thanh tịnh con người với tri kiến đạt được, nắm giữ quan điểm này, xem đấy là đối tượng, vị này sẽ xem trí là tùy quán thanh tịnh. Nếu thanh tịnh con người do tri kiến đạt được hay giới trí vị ấy từ bỏ sự đau khổ, vị ấy có sanh ly ngoài thánh đạo vượt tịnh, vị ấy nói như vậy do tri kiến cá nhân. Bà La Môn không nói ngoài thánh đạo được tịnh, giới điều được thấy nghe, giới đức được thọ tưởng, giới công đức ác đức, vị ấy không nhiễm trước, từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời, từ bỏ tri kiến cũ, ý chí tri kiến mới, đi đến sự thâm đắm, không vượt qua ái dục, họ nắm giữ chấp trước, họ từ bỏ xa lánh, như khi thả cành này rồi lại nắm cành khác. Người tự mình chấp nhận các chủng loại giới cấm, đi chỗ cao chỗ thấp, sống bị tưởng chi phối, người có trí rộng lớn, nhờ trí tuệ quán pháp, có trí không đi đến các pháp cao và thấp. Vị ấy đạt thù thắng trong tất cả các pháp, phàm có điều thấy nghe hay cảm thọ tưởng đến, các vị tri kiến vậy, sống đời sống rộng mở, không bị ai ở đời có thể chi phối được. Họ không tác thành gì, họ không đề cao gì, họ không có nói lên. Đây tối thắng thanh tịnh, không dính hiếu tham đắm, mọi chấp trước triền phược, họ không tạo tham vọng bất cứ đâu ở đời. Với vị Bà La Môn đã vượt khỏi biên giới, sau khi biết và thấy không có kiến chấp trước, tham ái không chi phối, cũng không tham ly tham, vị ấy ở đời này không chấp thủ gì khác. Chúng con kính thỉnh để Đức Phật tính từ bi giảng nhận bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Đà Ma Di Đà, Nam mô Sa Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp Hòa Thượng Tăng. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn dần dần. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tự Siêu, Thượng Tọa Địa Tạng, Thầy Đức Minh Thành cùng Chư Cộng Đức Tạng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị nam quý nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học bài kinh nói về cái bài kinh thanh tịnh. Trước khi đi vào phần chánh văn thì một lần nữa chúng tôi cũng xin thuật lại cái câu chuyện liên quan, cái câu chuyện liên quan đến cái bài học ngày hôm nay của chúng ta. Chúng tôi nghĩ cái bài kinh thanh tịnh này là có liên quan đề cập đến một cái vị trưởng lão thầy đó. Cái vị trưởng lão này đó có tên là Chăn Đa Pháp, là cái ánh sáng của mặt trăng. Thì lúc bấy giờ ở cái vị trưởng lão Chăn Đa Pháp này, cái vị này là sinh trong một cái gia đình Bà La Môn ở Gia Trái Gia Hán. Chăn Đa Phá này rất là giàu có, rất là giàu có, mà cũng có một cái điều kỳ lạ, là ở rúng của ông ta có một cái vần ánh sáng như là cái ánh sáng hào quang vậy đó. Thành ra quý vị biết rằng những người Bà La Môn họ mới đồn nhau, họ nói nếu mà ai mà đi đến mà rờ hoặc là đụng vào cái hào quang đó thì cái người mà đụng hay là rờ vào cái hào quang đó thì được phát sinh quyền lực, rồi được phát sinh vinh quang, rồi được phát sinh tài lộc này kia, rồi được cái sự thanh tịnh. Nhưng mà quý vị biết rằng là cái nhóm Bà La Môn này họ nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc thì như thế nào? Rốt cuộc thì họ để cái ông Bà La Môn này đi lên trên một cái chiếc xe, rồi họ đi rao vòng vòng khắp cái kinh thành, ở Ca Chát Cá Há. Thì lúc bấy giờ á, quý vị biết ở trong thành Ca Chát Cá Há lúc đó, ở trong cái thời đó thì có rất là nhiều Phật tử, có nghĩa là có rất là nhiều cái vị thánh cư sĩ hoặc là những người Phật tử có niềm tin chân chánh. Thành ra những cái người Phật tử này á, người ta không có tin. Người ta không có tin rằng là khi mà rờ hoặc là đụng vào hoặc là chạm vào hoặc là đi đến gần cái ông Bà La Môn này rồi được phát sanh quyền lực, rồi được thanh tịnh, rồi được vinh quang, được cái này được cái kia, người ta không có tin. Thì khi mà người ta không tin vậy đó, nên một cái nhóm là Phật tử, đệ tử của Đức Phật, rồi một cái nhóm là đệ tử của những vị Bà La Môn. Hai cái nhóm này mới tranh cãi với nhau, tranh cãi với nhau quyết liệt. Rồi cuối cùng thì chỉ chờ đến cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp, rồi mới dẫn ông ta đi đến để mà lúc đó mà xem xét coi ai đúng ai sai, đi đến hỏi Đức Phật để mà biết rõ là ai đúng ai sai. Thì quý vị biết rằng là khi mà họ mời cái ông Chanh Đa Phá này nè đi đến với Đức Phật đó, thì lúc bấy giờ cái dần hào quang đó nó tự nhiên, khi mà đến gần với Đức Phật đó, thì cái hào quang đó nó bị lu mờ, nó bị biến mất đi. Thành ra đó, dạ không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, tôi cảm ơn Đại Đức Minh Thành, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị biết rằng khi mà đứng gần với Đức Phật thì cái hào quang của ông này coi như là biến mất đi. Thì lúc đó ông ta mới đổ thừa là Đức Phật có phép, Đức Phật cũng như là có bùa, có phép. Chính vì vậy mà cái hào quang của ông ta bị mất. Thành ra đó, nhưng mà quý vị biết ông ta không có, cũng như là không có hờn trách gì Đức Phật hết đó. Ông ta mới nói Đức Phật là hãy dạy cho ông ta cái bùa phép đó đi. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói cho ông nghe là nếu mà ông vào trong tăng đoàn xuất gia đó thì ông sẽ học được cái điều này. Thì quý vị biết rằng là lúc đó ông cũng đồng ý liền, ông nghe nói là được học cái phép này là ông sẽ mừng người đó. Thành ra ông quyết định là sẽ xuất gia theo Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, khi mà xuất gia vào ở với Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật đã dạy cho ông về cái đề mục 32 thể trược. Khi mà ông xuất gia không bao lâu, mà ông tu tập cái đề mục 32 thể trược đó không bao lâu, thì ông đã đạt được đạo quả A-la-hán, và đạt được đạo quả A-la-hán đoạn tận hết những cái động vật luôn. Thì khi đó các vị tỳ kheo mới bàn về cái câu chuyện của ông ta, nói rằng là trước khi mà cái vị trưởng lão xuất gia thì ở trong thành cái người Phật tử rồi cái người Bà La Môn đồn nói rằng là khi mà đi đến với ông rồi gặp ông rồi được phát sanh tài sản, phát sanh quyền lực, phát sanh cái địa vị, không biết là như vậy có đúng hay không. Thì quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật đi đến, ngài nghe các vị tỳ kheo bàn như vậy nên ngài đã hỏi các vị tỳ kheo. Rồi các vị tỳ kheo cũng trả lời cho Đức Phật nghe là chúng con là đang bàn việc đó vậy vậy đó. Thì lúc bây giờ ngưng cái việc này, Đức Phật đã thuyết giảng cho các vị tỳ kheo nghe cái sự thanh tịnh hay không thanh tịnh, hoặc là đạt được cái chi kiến hay là không đạt được cái chi kiến là do mình, là do cái người đó có cái sự mà ví dụ như cái người đó mà có cái chi kiến thanh tịnh là do cái người đó mà được thanh tịnh là do người ta có cái chi kiến. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta, khi mà chúng ta học những cái bài trước, con người mà muốn được cái sự thanh tịnh là mình có giới hạnh, rồi mình có chi kiến, nhờ giới hạnh và chi kiến, hoặc là chi kiến và giới hạnh, nó sẽ làm cho mình thanh tịnh. Chứ không thể nào mà một cái người nào đó mà mình đi đến mà cũng như là tự nhiên mình nhìn thấy người ta, hoặc là người ta gờ đầu mình, hoặc là người ta sờ, hoặc là người ta đụng, người ta chạm mình, mà mình có được cái sự thanh tịnh. Cái điều này nó không có gì. Mà thậm chí mà ở trong những bài kinh khác, Đức Phật còn dạy thì chúng ta biết cái gì. Không phải cái sự mà tắm rửa hoặc là gội sạch những cái cấu quế của thân mà tâm trở nên thanh tịnh, cái điều đó nó không có. Chỉ có chừng nào mà cái người nào mà gột rửa, có nghĩa là làm sạch hết những cái phiền não của tâm, thì cái người đó sẽ trở thành cái người thanh tịnh. Chứ đó, thành ra quý vị thấy là ở trong cái thời xưa đó, đối với những vị Bà La Môn á, người ta cũng như là người ta cứ có một cái tư tưởng sai lầm. Người ta cứ nghĩ rằng là do ví dụ như do người này ban cho, hoặc là do cái sự cúng tế thần lửa mà được cái sự thanh tịnh, chứ người ta không nghĩ rằng là tự mình làm cho mình có cái sự thanh tịnh đó. Vậy thì ở trong cái trường hợp, ở trong cái bài kệ mà đầu tiên á, chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã thuyết giảng cho cái vị tỳ kheo ta thấy vị thanh tịnh tối thượng, vị tối thượng không bình, sự thanh tịnh của con người với chi kiến đạt được nắm giữ quan điểm này, xem đây là tối thượng. À, vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái con người của chúng ta, chúng ta tu tập mà chúng ta có được cái sự thanh tịnh do cái sự tu tập của chúng ta mà chúng ta có được cái thanh tịnh, mà cái thanh tịnh này á, cái nói về cái thanh tịnh hoặc là cái sự tu tập này là như thế nào quý vị? Là chúng ta phải có một cái chi kiến đúng đó, à, chúng ta phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Như ở trong cái bài học này, ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật nhìn cái ông này, à, cái vị Bà La Môn này, Đức Phật biết được là tại sao mà ông có cái hào quang này, à, tại sao mà ông có hào quang này, là do như hồi nãy chúng ta thấy rằng thực tập đại siêu đã nhắc về cái tiền thân quá khứ. Ở cái vị mà Bà La Môn, cái vị mà đạt đến cái trạng thái mà có vị A La Hán, cái vị đó lúc ban đầu có được cái hào quang nó sáng chói ngay chỗ đúng là do đâu? Là do ở trong quá khứ, là ở trong quá khứ cái vị này lúc bấy giờ là một cái người thợ rừng, cái người thợ mà chuyên môn đi đốn những cái cây gỗ trầm hương để bán cho những gia chủ hoặc là bán cho những thương gia. Thì lần đó ông đến ông thăm một cái người thương gia bạn của ông, là do làm ăn qua lại nên ông quen biết. Rồi một lần đó ông đến thăm, à, ông đến ông viếng thăm, thì cái người bạn của ông là thương gia, à, đang làm cái công việc là xây cất, à, cái đài hỏa táng để mà thiêu, à, nhục thân của Đức Phật các bạn. Thì khi mà được bạn mình dẫn đến cái đài hỏa táng đó, thì ông ta là một cái người thợ rừng, à, có cái kỹ thuật, à, làm những cái điêu khắc. Rồi đã vậy thì rồi ông ta cũng có những cái gỗ trầm hương rất là quý quý vị. Thành ra ông ta đã cúng dường, à, ông ta đã điêu khắc, cũng như là bây giờ quý vị thấy rằng nhiều khi có những gia chủ, à, có những tín chủ hoặc là có những người Phật tử, người ta đi đến chùa, người ta thấy chùa đang xây cất như vậy, rồi người ta cũng hùng vô một cái cây cột, hoặc là người ta hùng vô một miếng gạch, hoặc là người ta hùng vô một miếng ngói. Nhưng mà trong cái trường hợp đó, là của cái ông thợ rừng này nè, tiền thân của chân là ông này, khi đó ông cúng dường, ông cúng là ông khắc một cái mặt trăng, à, khắc một cái hình mặt trăng lên cái cây gỗ trầm hương, mà khắc lên để chi? Để cúng dường cái chỗ mà quả táng cái chuyên thân, à, cái nhục thân của Đức Phật Cách Sa-pa. Do cái công đức này, à, mà ông ta khi mà thân hoại mạng chung, ông ta tái sanh ở cái cõi trời Ta Quá Thiên Ma, à, trở thành một cái vị thiên tử có tên là Chan Đa Phát. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện tiền thân này đó, là nó có liên quan gì? Ở đời sống này chúng ta tu tập do chúng ta thành tựu được cái sự thanh tịnh, là do chúng ta có cái tri kiến, chúng ta có cái tri kiến, chúng ta hiểu biết được, à, mà cái hiểu biết được này đó, thật sự ra đó, khi mà chúng ta tu tập đó, là chỉ có ai mà hiểu biết được cái gì? Có bậc chánh đẳng chánh giác nè, những vị Phật độc giác nè, rồi những vị Phật tinh văn giác nè, là cái hàng đệ tử của Đức Phật đó. Rồi đến chúng ta đó, là do chúng ta nghe, à, và chúng ta sau khi chúng ta nghe rồi, à, chúng ta suy niệm hoặc là chúng ta suy tư, thì chúng ta mới biết được cái nhân hoặc cái kết quả. À, ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái câu chuyện nó cũng tương tự. Đối với mà cái chàng thanh niên á, Tung Hóa Khô Sắc Cát, quý vị thấy rằng cái chàng thanh niên á, có một cái giọng nói, à, có một cái âm thanh rất là hùng hồn, có một cái âm thanh cũng như là nghe rất là hay, như là lôi âm hương á, đó. Thành ra khi mà nghe cái âm thanh đó, quý vị thấy rằng đối với Đức Vua Bát Xê Na Tý, à, đối với Đức Vua Bát Xê Na Tý, quý vị biết rằng cái vị vua đó nghe thì biết, mà nghe thì biết rằng là cái âm thanh mà của cái người mà có cái âm thanh người phát ra đó, chắc chắn là sẽ là một cái người tài, chắc chắn là sẽ là một cái người giàu có. Nhưng mà Đức Vua thì không biết, à, không có biết nguyên nhân, à, không có biết nguyên nhân làm sao mà cái chàng thanh niên này có được cái phước đó. Cũng như ngày nay cũng vậy, thí dụ như chúng ta đi đến những thầy coi tướng, à, những cái vị mà người ta coi tướng, thật sự ra người ta coi cái tướng đó, người ta nhìn cái tướng đó, người ta nhìn cái bàn tay, hoặc là nhìn cái khuôn mặt, hoặc là nhìn cái bờ vai, hoặc là người ta nhìn cái gì ở trên cái cơ thể của một người nào đó, thì người ta biết đó là tướng tốt. Nhưng mà người ta không biết rằng là do cái nhân gì, cái điều này là cái điều quan trọng với chị. À, người ta không biết là do cái nhân gì mà cái người đó có cái tướng đó. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Vua Bác Lê nó đi biết được cái chàng thanh niên này có cái âm thanh như vậy, sau này sẽ giàu có. À, biết được cái chàng thanh niên mà có cái âm thanh như vậy, sau này sẽ là một cái người mà làm quan làm tướng. Nhưng mà Đức Vua không biết được là do cái này là do cái nghiệp gì. Thì quý vị thấy rằng ở đây là lúc đó Đức Phật biết, Đức Phật biết. À, có thể chúng ta những người mà học ở trong Trung Pháp Cú đó, chúng ta cũng biết về cái tình chuyện đó. Ở trong quá khứ đó, tiền thân của thanh niên Khô Thá Cá này, quý vị thấy rằng là một con chó, là một con chó mà được chủ giao á, cái nhiệm vụ á, là mỗi ngày đi đến sủa lên 3 tiếng để thỉnh một cái vị sa môn, mà vị sa môn đó là một cái vị Phật độc giác, là một cái vị Phật độc giác, để mà nấu báo hiệu cho cái vị đó biết là tới cái giờ đi khất thực. Quý vị biết do công đức sủa như vậy, rồi trên đường mà dẫn đường cho Đức Phật độc giác đi đó, thì cái con chó này nó đã chạy đến những cái bụi ở đằng trước, nó sủa lên để cho có những con thú gì mà nó núp ở trong bụi trong lùm đó nó nghe được rồi đó, nó bỏ chạy, nó di dời chỗ khác để nó đừng có làm hại đến cái vị Phật độc giác. Thì do cái công đức đó mà bây giờ sanh lại làm người, thì cái chàng thanh niên nó có một cái âm thanh đó. Thì ở đây chúng tôi kể ra những cái chuyện này, chúng tôi nói ra những cái tích chuyện này để chúng tôi muốn nói là cái gì. Ở đời sống này khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có một cái chi kiến đúng đó. Có nghĩa là mình nhìn vào cái sự kiện đó, mình hiểu được là cái nghiệp lực, là cái người này do tạo những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, thành ra bây giờ nó được cái quả lành như vậy. Hoặc là chúng ta nhìn vào một cái sự kiện nào đó, chúng ta biết rằng là cái người này do cái ác nghiệp ở trong quá khứ, nên bây giờ người ta phải chịu cái sự khổ đau. Cái người mà tu tập đó, đầu tiên trước tiên là chúng ta phải có cái niềm tin về cái nghiệp và quả nghiệp. Hoặc là chúng ta có cái tri kiến, chúng ta nhìn nhận về cái điều đó. Ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn lại cái cuộc đời, chúng ta thấy rằng chúng ta bị khiếm khuyết về tài sản, hoặc là chúng ta bị khiếm khuyết về quyến thuộc. Có nghĩa là chúng ta thiếu thốn cái điều này, chúng ta thiếu thốn cái điều kia. Không quý vị, do ở trong quá khứ chúng ta không từng tạo cái phước, mà ngược lại nhiều khi chúng ta không từng tạo phước mà chúng ta đã tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Thành ra bây giờ ở trong cái đời sống của chúng ta nó bị ngang ngại hoặc là nó bị thiếu thốn. Còn nếu mà chúng ta nhìn lại chúng ta tu tập, mà chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rằng tại sao có những người kia người ta giàu có, người ta có đầy đủ tài sản, người ta có địa vị, người ta có quyền cao chức trọng. Cái điều này thì thật sự ra đó, mình tu tập đó không phải là mình mong có được những cái điều này, nhưng mà chúng ta phải có một cái chi kiến, chúng ta nhìn thấy nó đúng lắm. Thì khi mà mình thấy được đúng, mình mới đi được cái đoạn đường dài, hoặc là mình đi được cái đoạn đường đúng lắm. Cái cuộc tu này thì cứ thưa quý vị, sau một cái thời gian mà chúng tôi coi kinh điển, sau một cái thời gian chúng tôi tu tập, thì chúng tôi thấy rằng đúng thiệt, các bậc trí, những cái vị Bồ Tát nói như là một cái, như là mình đang đi ở trên một cái con đường, một cái sa mạc, một cái sa mạc sanh tử luân hồi này nó rất là dài. Thì quý vị thấy rằng một người mà đi ở trên một cái sa mạc như vậy đó, là đi một cái đoạn đường rất là xa, mà dù cho cái đoạn đường xa này đó nó được bằng phẳng, nó được êm ái, nó có nhiều kỳ hoa dị thảo, nói chung là nó có đủ thứ ở trên cái đoạn đường này mình đi, nhưng mà mình không được ngừng lại, mà mình phải cố gắng mình đi cho hết cái đoạn đường. Thì ở đây chúng tôi nói những cái điều này là với cái ý nghĩa rằng là cái con đường bằng phẳng, cái con đường nó có nhiều kỳ hoa dị thảo, thì cũng vậy, cái sự tu tập, chúng ta thấy rằng có người giàu, có người nghèo, có người có địa vị, có người không có địa vị, có người tu tập dễ dàng, có người tu tập khó khăn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, có những vị đệ tử của Đức Phật thời xưa sanh ra là cũng nghèo khổ, rồi sau đó mới gặp được các vị thánh tăng tế độ cho xuất gia không bao lâu rồi chứng đắc được đạo quả. Cũng có là đó là cũng có những người mà từ ở trong cái hoàn cảnh cảnh khổ mà dẫn đến cái sự xuất gia, rồi cũng có những vương tôn công tử, những tiểu thơ đại cát từ ở hoàng cung, rồi hoặc là từ ở những gia đình gia giáo, những gia đình gia chủ, từ bỏ đời sống vương giả, từ bỏ đời sống cao sang, đi vào ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, xuất gia để mà trở thành những vị thánh tỳ khu hoặc là những vị thánh tỳ khu ni. Đó, thì chúng tôi nói ra những cái điều này là không phải là ở trong cái cuộc tu của chúng ta đòi hỏi là mình trước khi mình niết bàn hoặc là trước khi mình thành Phật, mình phải chứng đắc được, mình là phải trở thành một người giàu có hoặc là trở thành một người mà có những cái ánh sáng của hào quang. Mình không phải là mình đòi những cái điều đó, nhưng mà ở đây muốn nói rằng là chúng ta tu tập, chúng ta phải có một cái chi kiến, chúng ta hiểu biết đúng đắn được như vậy thì chúng ta mới tu tập được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó, mình bây giờ hoặc là ngày xưa đi, mình coi trong kinh mình thấy có những vị mà sanh ra là có hào quang, hoặc là những vị sanh ra rồi gia đình đó đầy đủ tài sản để mà cung phụng cho cái vị đó, hoặc là có những vị sanh ra đã có những cái âm thanh rất là tốt, vân vân. Thì chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta biết cái gì vậy? Chúng ta biết được rằng là những người này do những cái phước thiện ở trong cái quá khứ người ta đã tạo, thành ra bây giờ người ta sanh ra người ta có được những cái kết quả như vậy. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình đọc báo đi, mình nghe nói rằng là đứa bé đó nó sanh ra nó bị hai cái đầu nó dính nhau hoặc là xương nó bằng thủy tinh, xương nó giống như là thủy tinh, hoặc là chúng ta nghe có những đứa bé sanh ra đã bị những cái dị hình dị tật. Thì nếu mà đối với một cái thật sự ra chúng ta không phải là chê ba ăn đó hoặc là không phải là chúng ta không có một cái tâm từ tâm bi, nhưng mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh đó chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện đó, chúng ta biết rằng là cái này là do đâu, do nghiệp của chúng ta, do ở trong quá khứ những cái nghiệp bất thiện mà người ta đã tạo, bây giờ nó cho ra cái kết quả như vậy. Thì một người mà tu tập đó, mà có được cái chi kiến như vậy đó, thì chúng ta mới gánh giữ mà chúng ta làm là hoặc là chúng ta mới từ bỏ những cái các bất thiện pháp để mà chúng ta tu tập những cái thiện pháp, chúng ta tạo phước tạo công đức bằng cách này bằng cách kia. Chứ nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không thấy có nghĩa là bây giờ mình nhìn thấy người đó có hào quang cái mình cũng nghĩ là người đó là đầu mình là mình sẽ được thân tình, rồi mình nhìn thấy những người mà đang bị mới sinh ra rồi bị dị tật bị cái chứng bệnh kia, rồi cái chúng ta nghĩ rằng là do ông trời sắp đặt đó. Nếu mà mình tu tập như vậy đó, thì mình không có chi kiến đó, mà quý vị biết rằng một người mà kiến đúng đắn, chúng ta đi dù cho chúng ta có nỗ lực, chúng ta đi hết cuộc đời này, chúng ta đi thêm vài trăm vài ngàn cái cuộc đời nữa, thì chúng ta cũng không có đạt được như vậy, chúng ta cũng không có đạt đến cái sự giải thoát. Quý vị thấy rằng đối với thật sự ra mình tu tập, cái sự hiểu biết của mình nó rất là quan trọng, cái sự hiểu biết của mình nó rất là quan trọng. Bây giờ mà đừng nói đến cái sự tu tập, chúng tôi nhiều khi chúng tôi nghe một những câu chuyện cười mà nó tuy rằng đó là cái chuyện cười, tuy rằng đó là một cái chuyện mà nó tục nhàn mà nó châm biếm hay cái gì không biết, nhưng mà mình thấy rằng ở ngoài cái cuộc sống có nhiều người mà người ta sử dụng cái trí của người ta thì mình thấy rằng nó sẽ nhẹ nhõm hoặc là nó sẽ rất là thoải mái. Cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cười mà chúng tôi tình cờ chúng tôi đi xe mà chúng tôi nghe được ở trên đài, có nghĩa là người ta mở những cái video đó thì có một cái anh chàng đó ảnh đi đến với bác sĩ, ảnh đi đến anh nói với bác sĩ đó, là mỗi đêm tối tôi ngủ đó, tôi có một cái cảm giác như là có ai đó người ta chui dưới gầm giường để mà người ta dình, người ta chờ giết tôi. Thật mà khi mà tôi sợ vậy đó thì tôi ngồi dậy, tôi cầm chổi và đèn pin, tôi quơ hết ở dưới gầm giường, mà tôi không có thấy người đó. Rồi tôi lại lên giường tôi ngủ nữa, Nhưng mà tôi trong cái giấc ngủ tôi chập chờn, tôi cứ sợ rằng là có những người nào ta ở với cái gầm giường của mình để mà người ta chuẩn bị người ta ám sát mình. Thì quý vị biết rằng cái ông bệnh nhân này, ông đi nói với ông bác sĩ đó, ông bác sĩ tâm lý. Thì ông bác sĩ tâm lý ông dùng cách này cách kia để mà ông chỉ cho cái người bệnh nhân đó. Thì chỉ một cái thời gian rất là dài, tốn cũng hết mấy trăm đô la, tốn cũng nói chung là rất là nhiều tiền, nhưng mà cũng chưa hết được cái chứng bệnh mà bị quan tưởng đó. Thì quý vị biết rằng là tình cờ ông cái người bệnh nhân này, người ta gặp cái người bạn người ta, người ta gặp cái người bạn của người ta chỉ một cái một, chỉ một cái một là ông ta hết bị cái bệnh quan tưởng đó. Thì ông ta mới đi đến, ông ta mới khoe với bác sĩ là ông chỉ cho tôi, ông là một cái bác sĩ và tiến sĩ, bác sĩ và tiến sĩ, ông chỉ cái bệnh này cho tôi trong một cái thời gian dài, tốn cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà cũng chưa có hết. Hôm nay tôi đến đây không phải là tôi trị bệnh nữa, mà tôi báo tin cho ông biết là tôi gặp một cái ông bạn tôi ở ngoài trời. Ông đó ông chỉ tôi có một cái là hết liệt, là một cái là hết liệt. Thì ông bác sĩ ông mới ngạc nhiên, ông mới nói rằng là mình là tiến sĩ bác sĩ, mà mình trị một thời gian dài, tốn công tốn tiền nhưng mà ông hết. Mà tại sao ông gặp người bạn đời, một cái người bạn tầm thường hết, mà chỉ cho ông mà bằng cái cách nào mà hết. Thì lúc đó thì quý vị biết rằng là ông bệnh nhân ông mới nói là cái người bạn tôi đâu có chỉ nhiều, đâu có chỉ cho tôi nhiều. Thì cái người bạn tôi kêu là tôi cưa bốn cái chân giường đó đi. Có nghĩa là bây giờ mình sợ có người núp ở dưới gầm giường của mình, có ông núp ở dưới gầm giường của mình để mà ám sát mình, mình cứ bị quan tưởng đó chứ. Thì cái người bạn đó, người ta chỉ giờ ông cưa bốn cái chân giường đó đi, cho cái giường nó thấp lại. Có nghĩa là bây giờ cái giường nó nằm sát xuống, ông hết có cái tư tưởng là có người ta núp ở dưới đó để mà người ta ám sát mình. Có nghĩa là bây giờ mình thấy không còn cái gầm giường nữa rồi, không còn cái sàn giường ở trong đó, thành ra mình không có cái sự nghi ngờ là ai đang nằm ở dưới gầm giường để mà ám sát mình. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi mượn cái câu chuyện của một cái thế gian hoặc là một cái câu chuyện cười cũng vậy, nhưng mà ý chúng tôi muốn nói rằng là mình có đôi khi ở trong cái cuộc sống mà chúng ta thấy rằng là mình chỉ dùng một hai cái mẹo thôi, mà bằng trí thôi, bằng cái trí của mình thôi mà mình cũng giải quyết được nhiều cái vấn đề, nhiều cái vấn đề mà có thể là mình đi đến một cái người nào rất là giỏi nhưng mà mình không có cái, cũng như mình không có quán triệt được, hoặc là mình cũng như là mình không có giải quyết được cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà mình dùng trí đó, ở trong cái cuộc sống này, dù đời hay là dù chúng ta tu tập hay là chúng ta làm việc ở ngoài đời, chúng ta thấy rằng cái trí tuệ lúc nào nó cũng dẫn đầu quý vị. Hoặc là bây giờ có những chuyện mà chúng ta đem ra so sánh, ví dụ như quý vị thấy rằng cái người mà lao động phổ thông á thì lúc nào cũng nhiều hơn những người mà làm việc văn phòng. Thì quý vị thấy rằng đây chính là nói về cái gì? Nói về cái sự mà bằng trí tuệ là nó sẽ đem đến cái kết quả nó cao hơn, mà cái kết quả nó rất là nhiều hơn quý vị. Thành ra ở trong cái cuộc tu này cũng vậy, ta mà có chúng ta nhận xét, chúng ta có cái trí để mà chúng ta nhận xét ở trong cái cuộc tu này, thì chúng ta sẽ càng ngày chúng ta càng tiến. Thật sự ra, ví dụ như chúng ta vô chùa, chúng ta tu tập, hoặc là ở trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta giữ giới được là tốt, chúng ta tu tập được thiền định nữa là cũng tốt rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái trí tuệ để mà chúng ta hiểu biết là tại sao quý vị. Nếu mà ví dụ như quý vị thấy rằng, nếu mà các bậc tôn túc mình, hoặc là những cái vị mà trưởng lão, đệ tử của Đức Phật, ngày xưa mà không có trí tuệ, quý vị thấy rằng là sẽ không chịu nổi những vị bà la môn. Quý vị thấy rằng có những vị bà la môn người ta đi đến, người ta nói với Đức Phật nhiều cái điều mà có thể là chúng ta đọc vào mà chúng ta chỉ đọc câu hỏi thôi mà chúng ta không có đọc câu trả lời. Chắc chúng tôi nghĩ rằng là mình ngồi mình suy nghĩ chắc 100 năm cũng chưa có cái cách để trả lời. Cũng như quý vị thấy rằng là chúng tôi đọc một cái câu hỏi của bà la môn, cái vị bà la môn nói với Đức Phật là đối với cái sự mà xuất gia tu tập ở trong giáo pháp của ngài là chỉ làm cho có cái vị đó là niết bàn thôi, có nghĩa là một mình giải thoát được niết bàn thôi, Còn cái chuyện mà cúng tế cái thần lửa đó, là một cái tế đàn như vậy đó, là sẽ đem lại cái giải thoát cho nhiều người, là giải thoát cho nhiều người. Khi mà mình nghe một cái câu nói của một vị Bà La Môn như vậy đó, ví dụ như mình che lại cái câu trả lời đó, thì chúng ta nếu mà đặt cái trường hợp chúng ta là đệ tử của Đức Phật đi, chúng ta cũng không biết trả lời sao nữa, à, không biết trả lời sao. Nhưng mà do cái trí của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc là cái trí của bậc Thinh Văn Giác đi, các ngài cái điều đó, các ngài do các ngài có cái tri kiến là thanh tịnh rồi, thành ra các ngài trả lời cái điều đó rất là dễ. Đức Phật á, nói với cái ông Bà La Môn á, ngài thuyết giảng hoặc là cái sự tu tập của các vị Thinh Văn đệ tử của ngài á, một cái tờ thuyết giảng lên làm cho biết bao nhiêu người, 84.000 chúng sinh có niềm tin hoặc là đạt đến nó vị giải thoát, nhất là quý vị tu đạo quần vân vân, thì ông căn cứ vào đâu vậy? Thì ông nghe như vậy đó, thì ông thấy rằng là cái lễ tế đàn đó, là tế độ được nhiều người, hay là cái sự xuất gia tế độ được nhiều người. Thì lúc bấy giờ ông Bà La Môn ông mới trả lời với Đức Phật đó, là cái sự xuất gia đó là sẽ tế độ được nhiều người, hoặc là có nhiều người xuất gia để mà đạt đến cái sự giải thoát. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là một người mà chúng ta, khi mà chúng ta biết được Phật giáo, có những người ta nói, ví dụ như là cái người đó người ta đi chùa, người ta lại Phật, hoặc là người ta đi đến chùa mỗi tháng nữa, mỗi tháng một ngày, hoặc là mỗi tháng hai ngày, như vậy được rồi. Như vậy được rồi, thì nếu mà đúng ở trong cái thời gian này á, hoặc là ở trong cái thời buổi này, thì quý vị thấy là người nào mà đi đến chùa là tốt rồi, tốt rồi. Nhưng mà trong tâm ở đó đó, chúng ta cũng cần phải học hỏi thêm. Chúng ta cần phải học hỏi như thế nào là giới, như thế nào là định, hoặc là như thế nào là Phật, để cái việc để chúng ta biết mà chúng ta làm lợi ích cho bản thân của chúng ta, và chúng ta làm cái lợi ích đến cho những người ở xung quanh chúng ta nữa. Nhưng nếu mà chúng ta mà không chịu mà học hỏi, mình không chịu học hỏi đó, rồi mình nghe nói cái điều gì rồi mình cũng tin, hôm nay người ta nói như thế này rồi mình cũng tin, rồi ngày mai người ta nói ngược lại rồi mình cũng tin, rồi riết rồi dần dần á, đến một lúc nào đó niềm tin của chúng ta bị đổ vỡ, rồi chúng ta mới đổ thừa Phật pháp không có nhiệm màu, hoặc là Phật pháp không có linh nghiệm. Linh nghiệm á là cái chỗ nào ấy? Cái chỗ mà chúng ta biết tu tập, một người mà biết tu tập, một người mà biết hiểu biết đúng đắn, thì như vậy á sẽ làm cho Phật giáo có cái sự linh nghiệm. Ở đây linh nghiệm ở đây á, chúng tôi không phải nói là cái sự dị đoan quý vị, mà chúng tôi muốn nói rằng là một cái lời dạy thiết thực, một cái lời dạy thiết thực quý vị. Quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người với nước mắt đầm đìa, như cái chuyện mà nói về Pachataka, quý vị thấy không? Một cái người phụ nữ là con chết, rồi chồng chết, rồi cha mẹ và anh em chết, đến nỗi mà điên loạn luôn, rồi đi đến gặp được Đức Phật, chết rồi hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa riêu mất tét, thân hình còn đông. Một người phụ nữ mà lâm vào một cái hoàn cảnh rất là đau khổ, đến nỗi mà tâm trí bị bắn, mà khi mà đi đến Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng cho cái người con gái nó nghe, sau khi nghe xong rồi đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn và xin xuất gia, và sau khi xuất gia không bao lâu chứng đạt quả vị A La Hán, trở thành một cái vị thánh Tỳ Khu Ni. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là ở trong cái đạo này, để dành cho ai quý vị? Để dành cho những người mà có cái trí, có cái trí mới tu tập được. Thật sự ra quý vị thấy rằng đối với những cái đạo nào khác đó, thì người ta cần, người ta cũng như là người ta cần cái điều này, cần cái điều kia. Nhưng mà đối với cái đạo giải thoát thì cái điều mà cần nhất là cái gì? Cái điều cần nhất là cái người đó phải có cái trí, phải có cái sự hiểu biết, hoặc là phải có cái chi kiến là đúng đắn. Vậy thì ví dụ như bây giờ chúng ta nghe những cái điều này rồi, chúng ta trắc nghiệm lại tại sao mà chúng ta có cái bản thân ở trong cuộc đời, có nghĩa là tại sao mà chúng ta có mặt ở trong một cái gia đình này. Bây giờ sau khi mà chúng ta học Phật pháp rồi, chúng ta muốn trắc nghiệm lại cái chi kiến của chúng ta, thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi thử coi, tại sao mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này? là do một cái người nào, một cái đấng thượng đế nào đó tạo ra, hay là do ai tạo ra. Thì kính quý vị, khi mà chúng ta trách nhiệm như vậy, chúng ta biết rằng là chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này là do nghiệp, à, do ngày trước chúng ta tạo một cái hành động gì đó, à, một cái thiện nghiệp nào đó, à, nó bị hiệp trợ với vô minh, với tham ái. Thành ra bây giờ chúng ta có cái khắc thân vậy. Rồi tại sao mà chúng ta đẹp, à, hoặc là tại sao chúng ta sinh ra ở trong một cái gia đình, à, đầy đủ cái sự ấm cúng. Thì mình trách nhiệm, mình thấy rằng mình sinh ở trong cái gia đình này là không phải là ai mà nắm mình quăng vô đây, à, hoặc là không phải là ai tạo ra mình ở trong cái gia đình này đó. À, là do chúng ta có cái nghiệp gì, chúng ta cũng có cái nghiệp thiện hoặc là cái nghiệp gì đó, à, nó mới tương ứng ở trong gia đình này đó. Một người mà tu tập, mà khi mà chúng ta có những sự trách nhiệm rồi, chúng ta tìm ra được cái đáp án mà đúng với cái lời Đức Phật dạy, thì như vậy á, thì gọi là chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng, một cái sự hiểu biết căn bản. Là trước tiên mà chúng ta phải tìm được, hoặc là chúng ta phải có niềm tin, hoặc là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn một chút, à, về cái cuộc đời này, thì chúng ta mới tu tập được. À, còn nếu mà chúng ta mà không có hiểu được, à, chúng ta không có hiểu được cái cuộc đời này, hoặc là chúng ta không có hiểu được là tại sao chúng ta có mặt ở trên thế gian này, chúng ta cứ cho rằng là trời Phật hoặc là ai mà nắng ra tạo ra đồ gì kia, thì không thể nào mà chúng ta tu được, không thể nào mà chúng ta tu mà càng ngày nó càng tiến bộ. Nếu mà chúng ta không có cái suy kiến này á, chúng ta tu càng ngày chúng ta càng lùi với mình. Hoặc là chúng ta thấy rằng á, do khi mà mình có được cái suy kiến này rồi, thì chúng ta tu tập, à, chúng ta tu tập càng ngày chúng ta mới càng tiến bộ. Cũng như chúng ta thấy rằng là khi mà cái, cũng như ở trong cái duyên sự của bài kệ này, thì chúng ta thấy rằng cái vị chanh đa phá này, cái vị mà có cái thần lực như vậy, thì mình cũng muốn là đời sau mình tu tập, khi mà mình dự kiến vào cái hàng đệ tử của Đức Phật, mình cũng có được một cái phẩm hạnh gì đó. Hoặc là ví dụ như mà bây giờ mình nhìn mình thấy ngài Xá Lợi Phất, hoặc là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên thì đệ nhất về thần thông, hoặc là Gia Du Đà La, à, cũng là, à, đệ bên hàng thì Kheo Ni cũng là đệ nhất về thần thông, à, hoặc là đối với ngài Ananda, à, là thủ co thánh pháp cũng thôi. Thì chúng ta nhìn những tấm gương này, là chúng ta nhìn những tấm gương này thì chúng ta cũng mong muốn là trên cái con đường tu tập, trên cái con đường tạo hóa của chúng ta, à, đến một lúc nào đó chúng ta trở thành một cái vị A La Hán, à, mà có đệ nhất về tầm thông, hoặc là những cái vị mà, à, thiên về cái hạnh trí tuệ cũng thôi. Thì một người mà thì chúng ta tu tập, mà chúng ta có cái sự hiểu biết được là những cái vị mà chúng ta đã đọc ở trong kinh, hoặc là chúng ta nghe là đệ tử của Đức Phật, à, những vị đó ở trong quá khứ từng tạo phước như vậy. Thành ra ở trong cái đời sống tu tập này, chúng ta mới tạo phước như vậy, à, mình mới tạo phước bằng cách này bằng cách kia, để khi mà trong cái dòng sanh tử luân hồi này, chúng ta chưa có việc thành Phật, hoặc là chúng ta chưa có cơ hội thành Phật, chúng ta cũng là một cái người mà đầy đủ phước báo để tu tập. Có những người đã nói rằng á, mình cần, chủ như đời sau mình xuất gia, à, nếu mà mình mà khổ quá thì mình dành cái thời gian vào thiền định, thiền quán, à, chứ mình đâu có cần tài sản gì đâu. Thì những người mà người ta nói vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta nói thì rất là dễ, à, mình nói thì rất là dễ, chứ thật sự ra quý vị thấy rằng mình tu tập á, mà cái gì mình cũng thiếu đó. Ăn cũng thiếu, uống cũng thiếu, y áo cũng thiếu, muốn học cũng thiếu cây đèn, muốn học thì cũng thiếu cái cuốn tập, hoặc là chúng ta muốn nghe pháp thì cũng có cái máy, tối ngày cứ đi khuyên góp tiền người này người kia vân vân để mà tìm cái máy mà nghe mà học, à, rồi khi mà tìm được cái máy là nó đủ phiền não rồi, à, cứ gặp người này rồi khuyên rồi xin rồi người kia, thì sau này người ta sẽ nói mình. À, rồi lúc đó phiền não lên là sao tu. Ý là chúng tôi muốn nói rằng là cái đời sống tu tập, à, ngay cả những người Phật tử cũng vậy, khi mà chúng ta không có cái phước Phật, mà mình không có cái phước Phật á, mình rất là khó tu. Bây giờ mà muốn có cái máy cũng chờ chừng nào mà cái máy mình nó được người ta bán sale, hoặc là nó hạ giá hết mức rồi, chúng ta mới đủ tiền để mà chúng ta mua cái máy đó, để mà chúng ta nghe. Thì quý vị thấy rằng mình tu tập đó không phải là mình đòi hỏi nhiều gì hết, nhưng mà có những lúc mà chúng ta bị thiếu thốn quá rất là khó tu. Chính vì mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta thấy được cái điều này, thì chúng ta mới tu, chúng ta mới tạo những cái công đức phước báo. Còn nếu mà mình mà tu mà mình không thấy được cái điều này, cũng như là có những người người ta nói rằng là thì không có, mình không có phước, không có máy thì lo tu thiền, không có sách vở thì lo tu thiền. Nếu mà nói thì rất là dễ, nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta bước vào cái hoàn cảnh đó rồi á, chúng ta khó lắm, rất là khó tham nhẫn quý vị, rất là khó tham nhẫn. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói rằng những cái điều này ở trên cái phương diện mà lý thuyết thì dễ, nhưng mà khi mà chúng ta thực hành, ví dụ như mình nói rằng là mình là tu tập về, có những người ta nói rằng là mình là ví dụ như tu đầu đà, đầu đà tức một đêm không ngủ, cái điều đó dễ, nhưng mà khi mà thực hành nó không dễ đâu, thực hành nó không có dễ đâu quý vị. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những vị mà ví dụ như là ngày xưa tu tập ở trong thờ Đức Phật, ăn một ngày một buổi, mình thấy cái điều đó nó dễ, nhưng thật sự ra khi mà mình thực hành rồi á, mình mới thấy khó vô cùng, mình thấy khó vô cùng. Nhưng mà cái sự mà khó khăn đó, nó sẽ đem cái quả báo rất là lớn, những cái quả báo đó rất là lớn đó. Thành ra đó, ở trong cái câu kệ đầu tiên á, quý vị thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay, Đức Phật đã thuyết giảng cho các vị tỳ kheo nghe là cái sự mà thanh tịnh á, là do cái tri kiến của mình làm cho mình thanh tịnh. Còn cái sự mà không thanh tịnh á, là do cái sự hiểu biết sai lầm của mình dẫn đến cái sự không thanh tịnh. Rồi kế tiếp á, là quý vị thấy rằng Đức Phật mới, cái câu kệ thứ hai, Đức Phật mới giảng là nói về một số người, nhất là những vị Bà La Môn, có những cái tư tưởng riêng của bản thân mình, có những cái tư tưởng riêng của bản thân mình, mà ở trong đây nói rằng là do cái chi kiến cá nhân. Những cái vị này mới nói rằng là ngoài cái con đường bát thánh đạo á, ngoài cái con đường bát thánh đạo á, thì có một cái con đường khác nữa, có một cái con đường khác dẫn đến cái sự thanh tịnh. Cái điều này chúng tôi nghe ở trong cái thời nay chúng tôi nghe nhiều lắm quý vị. Người ta nói rằng là ở trong cái đạo nguyên thủy này, hoặc là mình tu theo cái 37 phẩm từ đạo á, mình tu theo Đức Phật Thích Ca á, là tự giác thách giác tha, tự lực phải đi ở trên con đường này. Còn mình qua những cái tôn giáo khác đó là có nhiều cái tha lực dẫn dắt mình đi, thành ra mau tới hơn. Chúng tôi nghe những cái điều này á, chúng tôi thấy y như là ngày xưa mà chúng tôi đi học mà có mấy đứa bạn nó nói rằng là nó khỏi rằng học, nó khỏi rằng học mai mốt á, cuối năm á là ba má có quen biết, chỉ cần nói một tiếng là lên lớp, nói một tiếng là lên lớp. Thành ra nhưng mà cuối cùng á là chúng tôi thấy rằng á, những người đó là toàn là xuống lớp không mà không có đứa nào mà lên lớp hết á. Hoặc là sau này mình biết nữa, những đứa đó mà nó có mình lên lớp á, mà sau này nó có ra mà để làm quan làm tướng á, chỉ làm khổ cho dân thôi, làm khổ cho mọi người thôi. Thành ra bây giờ mình lớn rồi á, mình mới biết rằng là những cái điều mà ngày xưa mình nghĩ như vậy nó là sai lầm. Mà chúng tôi không ngờ rằng có những người bây giờ người ta lớn rồi, người ta còn tin theo lực, người ta còn tin theo là có nhiều cái tha lực dẫn dắt mình đi nó sẽ mau tới. Chúng tôi nói là không biết tới đâu, không biết nhiều cái tha lực này sẽ dẫn dắt cho quý vị đi tới đâu. Tới đâu chúng tôi không biết mà. Chúng tôi thấy rằng tu tập mà tự lực mà đi thì đúng theo cái con đường bát chánh đạo thì từ từ sẽ thấy được tứ giới, từ từ sẽ giải thoát được ý kiến, hoặc là phiền não sẽ niết bàn, ngũ uẩn sẽ niết bàn. Chúng tôi thấy rằng cái sự tự lực đó, nó có một điểm cuối cùng để đến. Còn cái tha lực đó, thì chúng tôi thấy rằng chắc nhiều tha lực quá, chắc có nhiều điểm đến, thành ra mình không biết cái điểm đến đó là chỗ nào, đó là điểm đến chỗ nào quý vị. Mà bây giờ mình so lại, mình thấy hồi xưa và nay, những gì mà chúng ta ỷ y lại, có bỏ kê hoặc là có ai bảo đảm ngoài sau lưng mình đầu này kia, thì những người này khó mà thành công, mà nếu mà có cái sự thành công á, thì cũng không đem lại lợi ích cho tha nhân đâu quý vị. Chỉ có những người nào mà tự lực của mình, cũng như là người thật việc thật á, thì sẽ đem lại cái kết quả cho mình và cho người. Thành ra đó, ở trong cái câu kệ thứ hai á, những cái người này có một số người, người ta nói rằng là có một số cái chi kiến cá nhân á, mới nói rằng là ngoài cái con đường phát thánh đạo á, thì nó cũng có một cái con đường mà dẫn đến cái sự thanh tịnh. Thì kính thưa quý vị, ở trong điều này á, Đức Phật nói không có, không có cái điều này. Cái chi kiến, do cái chi kiến của người đó dẫn đến tâm người đó thanh tịnh, có nghĩa là do cái sự tu tập của mình dần dần dẫn đến cái sự hiểu biết, rồi cái sự hiểu biết này nó cắt bỏ, nó loại bỏ phiền não từ từ. Cũng như chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập cũng vậy, do cái sự tu tập của mình, rồi dần dần mình dẫn đến cái sự hiểu biết, chứ không phải là do ai rờ đầu mình, hoặc là do ai vuốt mình cái, hoặc là do ai cho mình uống một cái phép gì đó rồi về sau một giấc ngủ đầu óc mình đã sẽ được thanh tịnh. Cái điều này nó không có, là do chúng ta tu tập. Bây giờ đầu óc chúng ta muốn được thanh tịnh, phiền não lắng dịu, thì chúng ta phải xa lắng những cái nơi mà nó ồn ào, hoặc là chúng ta phải chuyên tâm, chúng ta tu tập thiền định, hoặc là chúng ta chuyên tâm, chúng ta niệm Phật, chúng ta đặt tâm vào một cái đề mục nào đó, thì dần dần tâm của mình nó được yên tịnh, dần dần tâm của mình nó sẽ được lắng động những cái phiền não. Chứ không thể nào ai mà cho chúng ta uống một cái nước gì, hoặc là không thể nào ai mà gờ chúng ta một cái mà chúng ta trở thành những người thanh tịnh. Cái điều này nó không có. Còn cái dẫn đến cái sự giải thoát thì chúng ta phải cố gắng tinh tấn mà chúng ta dọn trừ những phiền não, chúng ta đi trên con đường thánh đạo, thì dần dần nó sẽ dẫn đến cái sự giải thoát. Chứ không thể nào mà có một cái con đường ngoài thánh đạo, ngoài mắt thánh đạo mà để mà dẫn đến cái giải thoát. Điều này nó không có. Thì kính thưa quý vị, những gì mà chúng tôi trình bày trong thời gian vừa qua là đã nói lên những ý nghĩa trong hai cái bài kệ đầu của bài học bài kinh thanh tịnh mà chúng tôi giảng trong ngày hôm nay. Đến đây cũng là chi pháp và thời gian cũng vừa đủ, nên chúng tôi xin được dịp lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm kính dâng lên đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý vị được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến các vị chư thiên trong người muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều tất cả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và quan hệ thọ lãnh đồng đều nhau cả tại. Nam mô Phật Thầy Đà.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa quý đạo hữu có mặt ở trong đạo tràng, thưa bây giờ thì Thượng Tọa Giác Lãng không còn ở trong diễn đàn nữa, không biết là bây giờ chắc là còn mời con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu điều họp chương trình dùm Lộc Quỳnh hay là Vô Thường đưa những cái câu hỏi, những cái câu mà thảo luận Thượng Tọa Thích Giác Đẳng đã soạn sẵn để quý Chư Tăng thảo luận. Xin con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính cầm mic.
Dạ, xin lỗi vì không biết lúc này sao cái tâm của chúng tôi nó vừa bị quên. Chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi không có trầm lúc, nói chuyện không có trầm lúc. Không biết là sao ngộ. Chắc là phải đi bác sĩ khám lại đó. Cả từng chúng tôi bị quên hoài. Cứ ngồi đó rồi kính lễ rồi chào, nhưng mà không có trầm không biết. Mà mấy ngày dần tập tình lại là dạ không biết lúc này như thế nào. Bây giờ là con một lần nữa xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Bây giờ trước tiên cho con được hỏi Thượng Tọa Tề Siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không, và ở trong ở trước mái của Thượng Tọa Pháp Đăng có các vị giảng sư ở trước máy hay không? Nếu có thì con thỉnh các vị cho con biết được để con thỉnh sư vị giảng sư sẽ thảo luận trong phần thảo luận của buổi học hôm nay. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, các vị Phật tử MC quan hỷ có câu thảo luận chưa? Các vị cho chúng tôi câu thảo luận để tôi sẽ thỉnh Sư Tăng và thỉnh Sư Tăng thảo luận. Mong quý vị quan hỷ những câu thảo luận của chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những gì vừa rõ. Sao mà không thấy tín hiệu của Thượng Tọa Tề Siêu, không thấy tín hiệu của Thượng Tọa Phật Đăng. Bây giờ không thấy tín hiệu của ai hết, rồi sao thảo luận được. Dạ, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Phật Đăng rồi, dạ hỏi đi. Rồi các vị Phật tử MC ở trong Zoom có câu thảo luận chưa? Nếu chưa thì quý vị đánh lên dùm chữ chưa. Hãy có rồi thì quý vị chuyển cho chúng tôi câu thảo luận để chúng tôi biết, chúng tôi đặt câu thảo luận đến với các vị giảng sư. Dạ, có câu thảo luận thứ nhất rồi. Vậy thì con xin tỉnh thượng tọa Phật Năng là quan hỷ thảo luận về câu thứ nhất. Câu thứ nhất thì có hỏi rằng là cái sự thanh tịnh mà theo Phật Pháp thì phải chăng là tâm không phiền não, mà có tâm không phiền não thì có phải là sự thanh tịnh ở trong Phật Pháp hay không? Dạ, xin tỉnh thượng tọa Phật Năng.
Alo, 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 Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Thầm Thầy 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 Giá, Nam mô Thầm cái sự thanh tịnh đó có phải là sự thanh tịnh theo Phật Pháp phải chăng là tâm không phiền não? Thật sự ra thì cái thanh tịnh đó, mình nói đến mức độ thanh tịnh đoạn từ là nói đến đạo quả đó. Thì từ khi nào cái người mà đắc đạo thì sẽ thanh tịnh được cái thân kiến hoài nghi được giới tánh thủ, hay là chúng ta gọi là tâm tham tà kiến và tâm phi hoài nghi. Còn đó là nói đến cái lĩnh vực cao nhất của sự thanh tịnh. Còn nếu nói thanh tịnh đó, do cái tâm thiền định, cái tâm thiền định đó, nó đè nén được cái phiền não. Ví dụ một cái người mà họ chứng thiền đó, thì cái tâm họ thanh tịnh trong một thời gian mà họ không có thanh được cái do cái chi định có mà. Họ không bị cạo hối cái do cái chi lạc có mà. Không bị sân ngọc cái do chi hỷ có mà. Không bị hôn tầm thì nguyên cái do cái chi tầm có mà, không bị hoài nghi cái do chi tứ có mà. Vì vậy một người mà đạt được thiền định đó, thì cái thanh tịnh này đó, thì nó có thanh tịnh tạm thời. Còn nếu mà nói đến cái thanh tịnh mà tuyệt đối đó, phải nói đến tâm đạo tâm quả. Tâm đạo tâm quả là cái tâm mà đoạn trừ phiền não, thật sự là thanh tịnh phiền não. Bởi chúng ta phải biết cái phiền não là gì, mình gọi là 10 cái kiết sử phiền não. Thì ở trong nó nói đến cái tham tà kiến hay là cái ngã mạn, hay là cái hoài nghi, hay cái hôn tầm tự nhiên, hay là cái thân hận. Thì khi mình biết như vậy thì mình thấy rằng chính cái sự thanh tịnh mà Đức Phật này nói như đây là nếu chúng ta chia ra thành các loại như vậy đó, thì chúng ta thấy lúc nào mà cái tâm của mình đó, bởi quý vị biết cái tâm đó, có nhiều cái lỗi, nhiều cái tâm nó sanh khởi, nhưng mà nó chưa có khởi lên cái phiền não. Ví dụ cái tâm mà bình thường chúng ta biết cái tâm mà nó có hộ kiếp vừa qua, rúng động dứt dòng, rồi sai môn, ngủ công thức, rồi tiếp thâu thẩm tấn, đón định thôi, thì nó chỉ ở trong những cái tâm vô nhân thôi. Cái tâm vô nhân đó là 18 tâm vô nhân. Bởi vì ví dụ mình nói rằng tiếp thâu là 200 tiếp thâu, ngũ tông thức là 5 cái tâm, 5 đôi thức, như là nhãn thức một đôi, nhĩ thức một đôi, tỷ thức một đôi, thiệt thức một đôi, thân thức một đôi, tiếp thâu một đôi, quan sát 3 cái. Thì nếu mình mới tới đó thôi đó, mới tới đó thôi đó, thì nó chưa qua lộ trình tâm, nó chưa qua cái lộ trình mà có động lực. Mà khi có động lực đó, thì chính cái động lực này mới gọi là tham sân si. Và chính cái động lực này mới gọi là động lực thiện, động lực phiền, động lực đạo, động lực quả. Thì lúc bây giờ mới gọi là thiền. Quên mới gọi là thanh tịnh. Còn khi mà mình có những động lực tham sân si thì lúc bây giờ nó gọi là thiền. Thiền não nó có ở cái trạng mà khai ý môn, rồi cái động lực. Động lực thì nó có 7 cái. Thì do những cái tâm tham thì nó có tham phiền não. Để cái động lực tăng thì có thân phiền não. Cái động lực mà nó có những cái tâm phi hoài nghi thì nó có hoài nghi phiền não. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật là bị cái nặng giác với tâm mình, với cái tâm chúng sanh, nên khi cái tâm lộ nó sanh khởi như vậy đó, thì chúng ta ở trong lớp học hạ khí tâm má thì chúng ta phải chịu khó để mà nghe để thấy được thấy được cái nghĩa là cái phiền não là gì, và cái tâm không phiền não là gì, cái tâm mà nó có diễn biến đến cái lộ đó mà có phiền não hay không có phiền não. Thì nếu mà cái lộ nào mà nó chỉ chót thẩm tấn hoặc chót đối định thôi á, chót như vậy thôi thì nó chưa có, chót là hết rồi, hết cái lộ tâm đó rồi. Thì như vậy á, tâm nó cũng có sanh ra, nhưng mà cái sự phiền não không chưa có mà. Nên bình thường quý vị biết không, nói với thập hiện duyên mình cũng gọi là quả hiện tại, nói với cái nhân hiện tại đó. Từ cái thọ nó duyên cái ấy. Mà thường thường chúng ta biết là lục nhập xúc thọ thì cái đó là cái quả hiện tại. Bởi lục nhập là nói đến sáu mọi thứ, sáu nhãn nhập, nhĩ nhập, thị nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Thì lục nhập đó duy cho lục xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Nhãn thọ, nhĩ thọ, thị thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nhưng mà cái duyên đến tất ái á, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái thì lúc bây giờ mới gọi là phiền não. Còn khi mà chưa có tới thẳng đó đó thì nó chưa có phiền não. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói đến cái quả hiện tại đối với cái nhân hiện tại. Nếu mà cái nhân này là cái nhân phiền não đó thì đưa chúng sanh đến cái sự luân hồi. Còn cái nhân này có sự tu tập đó, thiện đó để tạo cái phúc hành sanh nghiệp ở trời dục giới. Và cái động lực đó là động lực thiền đó, thì cho sanh được khỏi sắc giới. Động lực đó thiền vô sắc thì cho sanh được khỏi thiền vô sắc giới. Động lực đó chưa thế đó thì cái động lực này nó sẽ làm cho tâm định, nó sẽ đoạn trừ phiền não. Với cái đoạn trừ bằng đạo, kinh an đoạn trừ bằng quả, thanh tịnh đoạn trừ bằng niết bàn. Thì như vậy lúc bây giờ nó thật sự là có ba cái loại thanh tịnh mà nói là tuyệt đối đó. Thanh tịnh bằng đạo, thanh tịnh bằng quả, thanh tịnh bằng niết bàn. Như vậy á. Còn lại cái thanh tịnh bằng thiền đó là do cái đè nén cái phiền não thôi, nó chưa có thật sự là giết trừ được. Phiền não nó còn ngủ ngọt chứ chưa có thật sự là giết trừ. Thì ở cái điểm này đó thì chúng ta phải hiểu được như vậy á, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà họ cái tâm của họ sanh khởi đó, Đức Phật này thấy được cái tâm đó với cái hành động đó, với cái tâm đó với cái tưởng đó, với cái hành động này đó, thì chúng sanh sau khi chết nó sanh một cõi khổ. Với cái tâm đó, với cái tưởng đó, với cái cảm giác đó, với cái hành động đó, thì chúng sanh nó tạo những cái thiện nghiệp sanh về cõi trời. Với cái tâm đó, với cái tưởng đó, với cái cảm thọ đó, chúng sanh này đoạn trừ phiền não. Nên nó trong cái lời dạy Đức Phật này dạy cho thiên chủ Đức Thích, nó thọ nào sanh thiện lên gần, tưởng nào sanh thiện lên gần, tưởng nào thiện gia tăng lên trừ. Thì chúng ta thấy những cái điều đó, Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng những cái thọ, những cái tưởng là đồng tâm với tâm. Không có tâm nào sanh lên cái thọ tưởng. Nhưng mà cái thọ tưởng nào nó sanh lên thiện thì lên gần. Cái thọ tưởng nào bất thiện thì lên gần. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đạo Phật đó là một cái tôn giáo để dạy cho mình tu tập tâm. Tu tập tâm có nghĩa là mình tu tập tâm và tuệ đó. Là muốn nói đến những cái tâm thiền. Tuệ là muốn nói đến tuệ từ cái tuệ hiện thế đến cái tuệ siêu thế. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy cái phương pháp để mình tu tập đoạn khổ và diệt khổ. Đoạn khổ là khổ của phiền não, khổ của ngũ uẩn, khổ của pháp hành, gọi là đoạn khổ là như vậy. Rồi cái diệt khổ là niết bàn thanh tịnh, không có khổ luân hồi nữa. Thì như vậy nên chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự thanh tịnh mà theo Phật pháp đó, phải chăng là tâm nó không có phiền não? Tâm thì chúng ta thấy nó nhiều loại tâm, những cái phiền não tâm á, nó chỉ nằm ở trong tám tâm tham, ba tâm sân và hai tâm si thôi. Tám tâm tham nó có tâm tham hợp tà ly tà, vô trợ hữu trợ, thọ hỷ thọ xả. Còn những tâm sân vô trợ hữu trợ, hai tâm hai tâm sân, tâm si thì có hai tâm si, hoài nghi và phóng dật. Như vậy thì chính những cái loại bất thiện tâm này nó gọi là phiền não luân hồi. Còn nói đến sở hữu tâm đó thì có 14 sở hữu bất thiện như là si, vô tàm, vi quý, phóng dật, tham là kiến, ngã mạn, sân tật, quẩn tối, hôn cầm, thiện niên, tạo hối và hoài nghi. Thì những cái tâm bất thiện, những cái tâm sở bất thiện này nó bằng thanh tâm ngũ tâm thiện, nó tạo thành cái phiền não luân hồi. Còn những cái tâm vô nhân đó, được gọi là 18 tâm vô nhân đó, hợp trong 13 sở bất 13 sở hữu tại ta đó, thì nó trở thành bất động hành. rồi những cái tâm thiện dục giới á, như là 47 hoặc 79 thứ tâm mà tương ứng với trí đó, thì nó sẽ hợp trong những cái tâm mà tâm đạo, tâm thiền, sắc giới thiền vô sắc và những cái tâm hợp trí. Như vậy thì Đức Phật á, ngài biết được những cái loại tâm và ngài phân biệt những cái loại tâm và những cái loại tâm nào là nó làm cho không có phiền não, à, là những tâm đạo quả thiết bàn. Những cái tâm mà đề đến được phiền não là những cái tâm thiền, những cái tâm mà chưa có đoạn trừ được, chưa đoạn trừ được phiền não, những cái tâm mà sanh khởi lên có phiền não hoặc thiền tham sân si. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy được đó, Đức Phật ngài dạy về cái sự tu học mà tâm là làm sao mình thấy mình khởi lên cái chi kiến tinh tấn, mỗi chuyện thấy cảnh sắc, cảnh thân, cảnh trí, cảnh vị, cảnh xúc và không khởi lên cái phiền não thì chính là chúng ta đã tu tâm tốt. Và nếu mà chúng ta tu tập tâm không có tốt đó thì chúng ta cũng thấy nghe nghĩ những lùng nhưng mà cái phiền não đầy dẫy những cái bất thiện nhiều làm chúng ta đau khổ. Thì ở trong cái câu số một đó thì chúng ta chương trình bài như vậy. Giờ thì có chúng ta bắt phân bà giờ mời cái tính trở lại.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đăng đã thảo luận cùng chúng con câu số 1 vừa rồi. Dạ, bây giờ thì con xin được đảnh lễ đến Thượng Tọa Phật Đăng và cho con hỏi Thượng Tọa có nghe âm thanh của con hay không. Con thỉnh Thượng Tọa thảo luận câu số 2. Dạ, sa thú, con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Ở trong câu thảo luận số 2 này, hỏi rằng là trí tuệ nào làm giảm thiểu phiền não. Dạ, không biết lúc nãy quý vị biết câu thảo luận số 2 thì chúng tôi thấy nó khác với lúc đầu chúng tôi đọc có mấy gì. Trí tuệ làm giảm thiểu phiền não. Ồ, câu mẫu ha. Dạ, trí tuệ nào làm giảm thiểu phiền não. Dạ, có lẽ đây là câu thảo luận do Thượng Tọa Giác Đẳng đã đặt ra. Dạ. Dạ, cái như câu 2 và câu 3 đó, mà ráp chung với nhau á. Dạ, ráp chung với nhau thì sẽ nó hình như là nó hợp hơn, có nghĩa là trí tuệ á làm giảm thiểu phiền não, nghi lễ có thanh tịnh hóa toàn tâm được chăng. Và vậy thì tỉnh Thượng Tọa Phật Tăng quan niệm thảo luận dùng câu số 2, trí tuệ nào làm giảm thiểu phiền não. Và con kính tỉnh Thượng Tọa Phật Tăng.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư và Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Thành Đức Pháp Tướng cùng Chư Tôn Đức Đoàn Hiện Diện Trân Hưng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cho biết đã nghe rõ. Cái câu hỏi số 2 ở đây đó là hỏi là trí tuệ nào làm giảm thiểu phiền não. Thì như chúng ta biết ở trong kinh nói trí tuệ là một cái có cái khả năng soi sáng có cái khả năng soi sáng trong bóng tối, như là bóng tối vô minh, hay trí tuệ được định nghĩa là sự cắt đứt tiền não, chúng ta nhìn vào cái hình thức ấy, thì nó là sự cắt đứt, cái gì mà nó được cắt đứt ấy, là bằng dao, bằng kéo, bằng cái vật bén, thì cái trí tuệ nó khả năng sắc bén để cắt đứt cái tiền não, vì phiền não là một cái ta tạm gọi như là một cái thứ bận nhơ, cái chất bận nhơ ở trong nội tâm của chúng sanh, trong cái tâm của chúng sanh, khi nào mà phiền não còn thì chúng sanh còn luân hồi, và do cái phiền não cho nên là chúng sanh sanh tử luân hồi từ đời này sang cái đời khác, triền miên. Không thể nào mà ngưng ngớt được bởi do cái phiền não. Thì phiền não thì nói rất là nhiều, nhưng mà phải nói là vô minh, tham ái và chấp thủ đó. Nếu nói theo học viện dừng đi, tức là ba cái mắt xích chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Vì vậy cho nên là do ba cái pháp này đó, cho nên khiến chúng sanh sanh khởi sanh cái phiền não ra, và phiền não điều khiển cho chúng sanh có cái hành động, ở đây để tạo các cái nghiệp, mà đầu tư cho sanh tử luân hồi, ví dụ như là chúng sanh sanh ở trong cõi dục, thì do cái đầu tư trong cõi dục, trong cõi dục thì có cõi khổ, cõi vui, nếu làm đối với quả cái nhân bất thiện, một trong mười một cái tâm bất thiện, mười một ở đây chúng ta trừ cái tâm si phóng dật ra thì nó không phải là cái nhân để đưa cái quả khổ của luân hồi. Thì một trong mười một cái tâm, trong mười một cái tâm bất thiện ta trừ cái si phóng dật ra đó, thì những cái tâm này nó sẽ đưa ra cái quả khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn lại nói chung là 12 tâm bất thiện nó có thể dẫn đi cái đời sống luân hồi sinh tử. Thì nếu mà cái nhân của sanh ở cõi dục thì do là đầu tư ở cõi dục. Rồi nếu mà nhân sanh ở cõi sắc á, thì do tu thiền sắc, tức là đầu tư ở cõi vô sắc, Rồi sanh ở cõi vô sắc á, thì đầu tư sanh ở cho cõi vô sắc. Thì mỗi một cái nhân như vậy nó sanh ra. Thì cái mà chúng ta hiện hữu trong đời sống luân hồi đó là do phiền não, là phiền não, là cũng như chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài nói rằng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, khổ thay người xây ngôi nhà này, khổ thay khỏi cái sân. Tức là người xây ngôi nhà ở đây chỉ cho cái phiền não, ngôi nhà ở đây chỉ cho thân năm quẩn của chúng ta, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nhân loại, cõi nhân loại chúng ta cũng là một trong những cái cõi năm quẩn mà thôi, có toàn đủ năm quẩn. Vì như vậy đó thì cái gì mà xây dựng ngôi nhà này thì do là có thể nói là do phiền não, phiền não vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cho nên là xây dựng lên cái ngôi nhà này. Trong đạo Phật á, thì tu tập á, là dù là nhiều cái hạnh lành khác nhau và nhiều cái hạnh lành khác nhau, rồi tâm hướng của chúng sanh á, thì có những cái sinh hướng khác nhau. Có những chúng sanh thích sanh ở cõi dục giới vui, cho nên là họ tạo những cái phước để sanh ở cõi dục giới vui, rồi họ mong muốn họ sanh được cõi dục giới vui. Có những chúng sanh mong muốn sanh ở cõi sắc, cho nên là tu thiền bằng các đề mục sắc để sanh ở trong 16 cõi sắc, thí dụ như vậy. Rồi có những chúng sanh là mong muốn được sanh về cõi vô sắc, cho nên tu các cái thiền mục, đề mục của thiền vô sắc để sanh về 4 cõi vô sắc. Thì như vậy thì cái sự tái sanh, sinh tử luân hồi của chúng sanh là do cái đầu tư tạo nghiệp đó, mà cái động cơ để tạo nên cái khiến cho cái hành động đó chính là do cái phiền não. Cho nên trong Phật giáo nói là khi nào còn phiền não thì còn luân hồi. Cũng có nghĩa là khi mà một người Phật tử chúng ta nguyện tu tập đó, thì chúng ta tu tập làm nhân để tạo cái phước lành, để sanh làm ta gọi là ba cái thứ tài sản. Ví dụ như mình bố thí cúng dường trì giới tu thiền gì đó thì mình cũng nguyện rằng cho ba cái thứ tài sản, đó là tài sản nhân loại. Khi mà mình sanh ở cõi nhân loại thì mình hưởng phước ở cõi nhân loại được đầy đủ, từ ở giàu sang danh vọng vân vân. Nhưng mà khi mà mình sanh ở cõi trời thì mình hưởng được cái phước của một cái vị thiên, vị thiên có đủ thiên sắc, thiên hương, thiên thọ mạng, vân vân. Thì những cái phước của vị thiên đó, cái vị đó cũng hưởng đủ. Khi mà vị đó phát nguyện để tu tập để trở thành một cái vị thánh nhân, tức là đạo quả để đạt được cái quả thánh nhân, đoạn tận được cái phiền não, thì đó là cái tài sản của bậc thánh nhân. Tài sản của bậc thánh nhân mà cái điều mong muốn, cái lý tưởng cao cầu nhất của đạo Phật đó là tu tập để đạt được cứu cánh phạm hạnh, đạt được cái chứng đắc được cái giải thoát. Thì ở đây cái câu hỏi mà gọi là trí tuệ nào dẫn tiểu phiền não đó, thì bây giờ khi chúng ta nói rằng là ngay cả đời sống tu tập của chúng ta, ngay trong đời sống hiện tại này, chúng ta tu tập, chúng ta tạo được cái phước gì, chúng ta cũng nguyện phước, nếu sanh còn sanh tử luân hồi thì hưởng phước được nhân loại, mà nếu sanh được cõi thiên thì hưởng phước được cõi chư thiên. Nếu mà sanh lại là người hay hoặc là ở trong một kiếp nào đó, một thân nào đó, chúng ta tu tập nguyện làm nhân để đạt được sự giải thoát, đạt được sự giải thoát. Thì ngay cả mình nguyện như vậy đó, mình nguyện như vậy và mình tu tập đó, là làm sao làm cho cái phiền não của mình nó giảm dần. Nó giảm dần thì cũng là cái nhân để làm cho nó bào mòn bớt cái phiền não. Nhưng mà đây nó rõ hơn đó, cái trí tuệ ở trong tâm thánh đạo, trong tâm thánh đạo đó, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, thì cái trí tuệ đó thật sự là cái trí tuệ để cắt đứt cái phiền não ra, nó giảm đứt phiền não. Cho nên là khi chúng ta biết rằng ở trong A Tỳ Đàm gọi là mười, trong đó có nói đến 12 hạng người, thì 12 hạng người ở đây chỉ cho bốn cái hạng thánh: sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo và tứ quả. Như vậy nếu đếm đôi thì có bốn, mà nếu đếm chiếc thì có tám. Thì cái người ở trong đó chỉ cho một cái người, người đó là người sơ đạo hay là người nhị đạo, người tam đạo hay là người tứ đạo. Thì cái tâm đạo chính là cái tâm để cắt đứt cái phiền não, giảm bớt cái phiền não. Ví dụ như tâm sơ đạo sanh khởi lên, thì cái ngay từ cái thời điểm mà tâm sơ đạo sanh khởi lên á, thì cái từ cái chuyển tộc, từ ở phàm chuyển sang thánh, chuyển sang thánh, thì cái tâm sơ đạo đó sanh khởi lên làm giảm, cắt bỏ đi bớt ba cái phiền não mà chúng ta thường nghe, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì ba cái phiền não đầu tiên đó, nó cắt đứt bỏ đi. Thì chính là cái tâm trí tuệ mà sanh ở trong tâm đạo, trí tuệ mà sanh ở trong tâm đạo mới là cái nhân để làm giảm thiểu phiền não, cắt đứt cái phiền não. Và khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi lên thì cả năm cái hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử cũng tiêu mất. Tức là tâm tứ đạo sanh khởi lên thì năm thượng phần kiết sử được tiêu trừ, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Cho nên là khi lúc đó là cái phiền não tế là cũng được cắt đứt, kẻ tham nói mà ái ra trong cõi sắc, ái trong cõi vô sắc cũng đều tiêu mất, đặc biệt là vô minh. Vô minh cũng đoạn tự luôn, mà vô minh là khởi đầu của dòng sanh tử luân hồi, mất sức là khởi đầu của dòng sanh tử luân hồi. Đoạn tận vô minh thì có nghĩa là đoạn tận hoàn toàn những cái phiền não khác, không còn có cái cơ hội sanh khởi, cũng như là một trong 12 mắt xích mà chúng ta tận cắt một mắt xích thì những 11 mắt xích còn lại cũng lần lượt tiêu mất, lần lượt tiêu mất là như vậy. Cho nên ở đây con tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu pháp cú ở đây. Và bây giờ thì kính thỉnh đại đức thích tính trở lại Nam Mô Bức Hài Gia.
Dạ, sa thú con là thành kính tri ân đến thượng tọa Phật tâm. Bây giờ thì con xin được trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Và con xin dẫn thượng tọa Pháp Đăng quan vị. trở lại thảo luận phục số 3 điều 14 con. Dạ, con không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Ở trong câu thảo luận số 3 hỏi rằng nghi lễ có thanh tịnh hóa nội tâm được không? Được chăng? Con nên xin thỉnh là thượng tọa Pháp Tăng.
Hello. Hello. À, trong cái câu hỏi số 3 đó thì nói về cái nghi lễ đó làm thanh tịnh quá nội tâm hay không? Nếu mình nói đến những cái nghi lễ trong chùa để tổ chức cho mình tụng kinh hay là mình ngồi tổ chức cho mình ngồi thiền, tổ chức những khóa tu, thì cũng làm cho mình yên tĩnh được cái thời gian, không có thiền, không có thể gọi là tích cái bất thiện tâm, tâm nó được một phần là nó yên tĩnh. Bởi bình thường chúng ta thấy nếu mà nói đến cái nghi thức mà tụng niệm mà mình không có cái sự suy tư, mình tụng niệm mình không có lắng tâm mình nghe được đó, thì nó có thể là nó không có làm cho tâm mình yên tĩnh. Chứ còn nếu mà mình tới đó mà mình có những cái nghi lễ cúng dường trai tăng, những cái nghi lễ thọ tiền bát quan trai giới, những cái nghi lễ tu học một ngày, thì những cái điều có liên quan đến cái sự tu học đó, thì do cái thanh tịnh, do mình do cảnh tinh mà những cái lời dạy của Đức Phật làm cho mình được tâm được cái tâm thiện, tạm thời thanh tịnh những cái tâm bất thiện lúc bấy giờ. Bởi vì quý vị biết rằng trong cái tâm chúng ta thì nó cứ cái lộ tâm nhận thức, từ cái lộ tâm nghĩ thức, tỷ thức, triệt thức, thân thức, thể ý thức, rồi có nhiều khi những cái lộ nhận thức nó sanh lên nhiều lượt một lần, rồi lộ nghĩ thức sanh lên nhiều lượt một lần, hoặc là lộ ý thức sanh lên nhiều lượt một lần, rồi lộ thân thức, thể thức, thân thức, triệt thức, rồi ý thức nó sanh lên tùy theo lúc bấy giờ cái căn đến hướng vào cái cảnh nào. Cái nhãn căn hướng vào cảnh sắc hay là dĩ căn hướng vào cảnh kinh, thì cái tâm á, nhãn thức nghĩ thức cái tâm khởi lên. Để nó xử lý những cái cảnh đó. Mà khi mà những nghi lễ nào mà có liên quan đến những cái sự tu tập, những cái nghi lễ nào mà liên quan đến cái sự mà niệm ơn Đức Phật, của Đức Pháp, của Đức Tăng, những cái nghi lễ nào đó mà nó liên quan đến cái tình niệm ý, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, hoặc là niệm thể trượt. Tại vì thường chúng ta biết rằng chúng ta có những cái nghi lễ mà nó có liên quan đến mình tụng niệm Đức Phật, hoặc là tụng niệm ơn Đức Pháp, tụng niệm ơn Đức Tăng. Vậy những cái tâm mình hướng đến những cái cảnh sắc cảnh thinh nào mà liên quan đến Phật pháp, liên quan đến cái phương pháp tu tập đó, thì tạm thời cái tâm của mình lúc bây giờ nó sẽ yên tĩnh hay là thanh tịnh, thanh tịnh nội tâm. Còn nhưng mà nếu mà chúng ta làm với cái tâm chúng ta gọi là bậc càng vị Phật ở đây thì giới của khác đó, thì cũng chưa chắc là mình đã thật sự là nếu mà mình để cái tâm mình hướng theo những cái tiền não đó, thì nó sẽ không có làm cho mình thanh tịnh được. Bởi vì chúng ta biết đối với một người tu sĩ đó, có cách để gần gũi với tăng trong những khóa tu, trong những cái thời tụng niệm và trong những cái thời nghe pháp này kia nọ, trong những cái buổi lễ thì nó cũng là một phần để cho mình thấy được cái thời kỳ Đức Phật này ở đời như là công tử Ca Lá và đến nghe pháp về Đức Phật, hoặc là thời kỳ Đức Phật này ở đời thì chư tăng thường thường hay thuyết pháp giảng đạo. Và những cái buổi lễ ở trong Phật giáo thì như là những buổi lễ được Phật giáo Nam truyền thì buổi lễ nào cũng có những cái thời thuyết pháp, gần như là cái thời thuyết pháp là cái linh hồn của cái buổi lễ đó. Tuy rằng cũng có những cái nghi thức cúng dường, những cái nghi thức thọ trì giới, là những nghi thức mà ở Đức Phật toàn tại thiền đó, thì những người sư chỉ cũng phải thường làm như vậy. Thì bây giờ thì chư tăng cũng tạo những cái điều kiện đó để cho những người mà họ tới chùa họ thích tụng niệm, họ nghi lễ, họ không thể nào mà sống được, thành ra không thể nào sống yên tĩnh để tu thiền được, thì họ cũng có những cái nghi lễ đó để cho họ tới, họ đến gần để rồi họ nghe, họ hiểu, họ học, rồi họ làm cho cái tâm của mình nó được yên tĩnh từ từ. Thì như vậy nên chúng ta cũng không có nên mà nên suy nghĩ rằng chỉ có cái này mới là số 1, cái kia là số 1. Nhưng mà tùy lúc mà cũng như cái cây nhỏ đó thì nó cần nước rất là ít, hoặc là nước nó chỉ cần mùi xương nước thôi. Nhưng khi cái cây nó lớn lên đó, nó cần nước nhiều thì tưới sao nó cũng được. Thì đối với chúng sanh cũng vậy đó, những cái căn cơ trình độ chúng sanh nó nhiều khi nó những là những cái hạt mầm nó mới vừa bám rễ còn rất ít ở ngoài đất. Nếu mà những trận mưa lớn thì nó sẽ chết. Còn những cây lớn rồi đó thì nó sẽ không bị chết khi mà những trận mưa lớn. Thì đối với cái trình độ mà giác ngộ của chúng sanh nó cũng vậy. Nó từ những cái cây nhỏ cho đến những cái thân lớn, từ cái mầm nhỏ nó để nó qua những cái mầm lớn, rồi nó mạnh dạng lên thì nó cũng cần phải có thời gian. Thì con người chúng ta đó cũng cần có thời gian để gần gũi Phật pháp, gần gũi những bậc thiền trí thức, gần gũi qua những cái buổi kinh, buổi lễ như vậy đó. Thì chúng ta mới lớn lên từ từ, cái sự giác ngộ chúng ta lớn lên từ từ, cái tâm hướng thường chúng ta mới lớn lên từ từ. Thì cũng như vậy, những cái nghi lễ mà ở chùa có đó tùy theo cái người mà chủ trì cái buổi lễ đó, đó họ hướng tâm như thế nào. Nếu họ hướng tâm đến cái sự lợi ích cho mọi người mà tiến bộ đó thì từ từ họ sẽ hướng đến. Còn nếu những nghi lễ với cái hình thức mà không có những cái nội dung đó thì người ta cũng đi theo cái nghi thức đó và người ta chỉ tiến bộ một cách rất chậm, tiến bộ không có đáng kể. Thì tùy theo chúng ta coi chứ còn chúng ta cũng biết rằng là Phật pháp đó thì dùng nhiều cái phương tiện, nhưng những cái phương tiện đó để hiển lộ Phật pháp chứ không phải là để là chỉ là những phương tiện không thôi, mà nó có cái nội dung trong đó. Thì trong cái câu thảo luận thứ ba thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin gửi nước này để được tính tiếp tục được hợp luận.
Dạ, xa thúng xa thúng, con là tiếng khi hành đến trường tòa Phật Đăng đã thảo luận xong rồi. Thành chí thương vì ở bên Mỹ thì các vị đang bị nhiễm nặng, có nghĩa là lạnh quá, các vị đang nói từ chưa có quen với thời tiết. Còn ở bên Việt Nam thì khách cũng có buồn ngủ quá. Dạ, phải nói rằng là khi mà lên Zoom thì nhớ lại trong cái khoảng thời gian này mình phải ngồi từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi. Phải nói rằng là chúng tôi thấy rằng ngủ là hạnh phúc. Không biết rằng là lúc này chúng tôi có một cái tâm mình nghĩ rằng là mình ngủ được sớm nó đầy đủ đó. Rồi mình dậy mình thành thiền 15 phút hoặc là 30 phút thôi, mình cảm thấy cái đó là hạnh phúc nhất. Bây giờ chúng tôi mong đầy đủ và sức khỏe, đừng nói được chậm trễ mà không chậm niên, cũng như là mình ngủ cứ mệt mỏi như giảm dụng nhất làm cho mình khó thiền, khó tu tập. Đây là những điều mà chúng tôi mong nhất, là mong nhất ở trong cái khoảng thời gian này. Thành ra ban đầu mình cũng có một cái nỗi khổ, bên Việt Nam thì bây giờ cũng quá ngủ rồi, còn bên Mỹ thì quá lạnh. Đúng là mình sống ở trong cái tuổi tuổi già vàng
giờ trở lại với câu khẩu lệnh số 4, con xin thỉnh đến thượng tọa Pháp Tăng. Không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Con thỉnh thượng tọa quan hỉnh khẩu lệnh dùng câu số 4. Câu số 4 có hỏi rằng là cái quan điểm và cái kiến chấp nó khác biệt nhau như thế nào? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ, kính chào đại chúng ở trong kinh. Bây giờ cái câu hỏi gọi là quan điểm và kiến chấp nó khác biệt như thế nào, thì chúng tôi xin thưa rằng trong cái một người có cái quan điểm, có cái quan điểm không nhất thiết là người đó có cái kiến chấp. Rồi cái người mà họ có thể là mình thấy một điều đó là ví dụ như mình có một cái ý nghĩ, có một cái ý nghĩ thì cái sự hiểu biết của mình là như vậy, mình có một cái sự hiểu biết mình như vậy, rồi mình đưa cái sự hiểu biết của mình ra, thì cái sự hiểu biết đó thật sự ra thì khi mà mình có cái sự hiểu biết, mỗi người có một cái sự hiểu biết khác nhau và hiểu biết khác nhau, nhưng mà hiểu biết chung nhất á là mình phải hiểu trong, ví dụ như một người tu của mình thì mình hiểu cái gì đó thì cũng hiểu dựa vào kinh, dựa vào luật, dựa vào kinh luật định, tức là dựa vào con tạng để mà mình hiểu như vậy đó, thì cái quan điểm của mình bảo vệ quan điểm, mình bảo vệ cái quan điểm của mình dựa trên kinh luật và lý. Có khi thì có người có cái quan điểm riêng tư, cái quan điểm riêng tư, nhưng mà cái việc quan điểm riêng tư này đó thì có lẽ là họ cũng có thể hiểu được một phần nào đó của kinh điển, của tam tạng kinh điển, hoặc hiểu được một cái gì đó, sự đó là đúng đắn, cái việc đó đúng đắn. Thì khi mà họ đưa cái quan điểm của họ ra đó thì cái quan điểm nó phù hợp, hay là cái quan điểm nó đúng đắn dựa vào cái gì đó. Ví dụ như là nói với một người tu của mình á, thì dựa vào tam tạng kinh điển, dựa vào kinh luật luận để mà mình căn cứ, mình có cái căn cứ. Bây giờ một người có một cái kiến thức gì đó thì họ dựa vào cái kiến thức của họ, họ dựa vào cái sự học vấn của họ, cái sự hiểu biết của họ, thì họ vừa dựa vào đó. Nhưng mà có người á thì chỉ có cái quan điểm riêng tư, và cái quan điểm này nó chưa có chắc là đúng, chưa chắc là đúng. Nhưng mà rồi cái người mà có cái kiến chấp á, thì ở đây đó quý vị biết rằng là họ không có cái căn cứ gì, hoặc là họ căn cứ vào một cái gì đó mà ta gọi là không có đúng, không có đúng. Ví dụ như trong Phật giáo chúng ta đó thì gọi là mình tin có nhân quả nghiệp báo luân hồi, tin có nhân thiện cho quả vui, nhân ác dẫn đến quả khổ, rồi mình nhân tin có đời trước đời sau, tin có ân đức của cha mẹ, tin có ân đức của tam bảo, tin có của cái việc thiện mà đi đến sự hướng thượng, việc ác đưa đến hành vi ác, đưa đến hướng hạ. Thì khi mà mình tin được những điều đó, và mình tin được rằng cái khả năng ở nội tâm của mình, nếu mà mình nỗ lực tu tập á, thì có khả năng cải hóa, chuyển hóa được, chuyển hóa được. Ví dụ như một người trong Phật giáo chúng ta tin có nghiệp báo, đó là đưa tin vào sự thật, tin vào sự thật, tin vào có nghiệp báo, có luân hồi thì chúng ta tin vào sự thật. Nhưng mà cái người mà tin vào có một cái số mệnh gì đó được ai định đặt cho mình, thì cái đó là cái kiến chấp, cái kiến chấp mà trong Phật giáo gọi là cái chấp theo cái định mệnh, cái chấp theo cái định mệnh. Thì cái định mệnh đó thật sự ra thì nó không có cơ sở, vì trong Phật giáo chúng ta đó là chúng ta có cái sự chuyển đổi nghiệp. Cái nghiệp nào mà thuộc về nhà dạng nghiệp cố định, ví dụ như là một trong năm tội đại ngũ nghịch, thì chỉ những cái nghiệp đó chúng ta không thể chuyển đổi được. Nhưng mà ở một cái nghiệp nào đó nhẹ hơn hoặc là nó ít hơn thì chúng ta có thể chuyển đổi. Chúng ta ví dụ như là mặc dù là cái người mà do là đời trước họ sinh ra, họ họ tạo cái nghiệp bất thiện, họ sanh lên đời này họ có một cái tướng xấu, có cái tướng xấu mà ở đó nó không phải là cái tướng chuẩn. Thì khi mà cái tướng xấu đó là do hình thành, có thể là do cái quả của đời trước, do cái quả nghiệp, ác nghiệp của đời trước, cho nên họ xấu. Nhưng mà nếu như họ nhận thức được cái điều xấu của họ, và họ nhận thức được điều cái do là cái nhân xấu, cho nên là có cái quả xấu, cho nên là họ nỗ lực, họ thực hành những cái thiện pháp. Thì khi họ thực hành những cái thiện pháp như vậy đó, họ có thể chuyển hóa cái tâm của họ, ví dụ như là chúng ta biết rằng đối với mình á, thì mình cũng khó, ít có khi nào có trường hợp mà chúng ta có thể chuyển đổi được trong cái thân tướng của chúng ta ngay trong đời sống hiện tại này. Nhưng mà chúng ta có thể chuyển hóa được cái tâm của mình ngay trong đời sống hiện tại này nếu như mà mình cố gắng, mình nỗ lực, mình chuyển hóa. Mặc dù cái người á sanh ra đời mà do cái nhân của đời trước, rồi do cái quả của đời, do cái nhân đời trước cho nên dẫn đến cái quả của đời sống hiện tại này, mà họ biết được cái đời sống tu tập đó, cho nên là họ thực hành những cái thiện pháp. Thực hành thiện pháp thì họ chuyển hóa cái tâm của họ. Trước đây là cái nhân thì nhân xấu, cho nên đưa đến cái quả xấu là thể chất của họ có cái tướng không đẹp. Nhưng mà họ do có tu tập, họ chuyển hóa cái tâm của họ tốt hơn, thì nó có thể là ít có trường, cũng có thể là mình chuyển hóa được cái thể chất mình ngay trong đời sống hiện tại này, nhưng mà ít có trường hợp đó, có thể là chuyển hóa cho đời sau là thể chất mình, nhưng mà ngay trong đời sống hiện tại này mình có tu tập cho nên mình chuyển hóa cái tâm của mình nó cũng có thể được, và chuyển hóa cái tâm của mình có thể được, vì có chuyển hóa đó cho nên là chúng ta gọi là tu tập, nhà tu là sửa, cho nên chúng ta sửa đổi thân khẩu ý của mình, sửa đổi cái hành vi của mình. À, mình chuyển đổi từ người xấu mà trở thành người tốt, từ người không lành mà trở thành cái người lành, từ cái người phàm nhân đến cái bậc thánh nhân và thành Phật, ví dụ vậy. Thì như vậy thì ở trong Phật giáo chúng ta quan điểm, và cái có những người có quan điểm, cái quan điểm này có thể là quan điểm đúng hoặc quan điểm sai, nhưng mà cái kiến chấp đó, thì quý vị biết rằng họ cố chấp, họ gìn giữ cái đó, mặc dù cái trí chấp của họ nó là sai, nhưng mà họ vẫn khư khư không buông bỏ những điều đó. Cái quan điểm và cái nhận thức có thể đúng là sai, đúng hay sai, nhưng mà cái trí chấp đó là cái cố chấp, mà cái cố chấp đây là nó hiền hữu ở trong cái sự suy tư của con người. Và nó trở thành cái kiến chấp mà chúng ta nói là vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến. Có người cho rằng cái vô nhân, không có nhân đời trước, không có nhân quả đời sau, không có nhân đời hiện tại này, không có quả đời sau, vân vân. Rồi có người là cho rằng có cái hành động này hoặc hành động kia nó cũng không có cái kết quả gì ở trên. Ngay cả tu tập điều thiện cũng không được cái hưởng quả an lành, mà có tạo cái việc ác cũng không có gặt lấy cái quả khổ ở trong tương lai. Vì vậy cho nên là họ nghĩ rằng không có cái hành động, mà cái hành động đó cũng không có cái kết quả gì. Rồi có người cho rằng là sau khi chết là hết, không có sự hiện hữu, không có mặt ở trong cuộc đời này, rồi sau khi chết là hết, có nghĩa là các bụi trở về với các bụi, chứ không có cái sự gì, không có cái đời sau. Vì như vậy thì cái quan điểm, cái trí chấp đó, quan điểm trí chấp đó nó trở thành cái sai lạc, mà họ cố chấp khư khư như vậy, họ không buông bỏ những gì đó. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng cái quan điểm là cái mà cái ý nghĩ của mình, nó có thể đúng hoặc là sai, đúng hoặc là sai, nhưng mà cái quan điểm này nó không phải là cái gì đó mà chúng ta nói rằng nó cố chấp khư khư, nhưng mà cái kiến chấp nó là hàng hữu, nó là hoàn toàn sai. Người ta bị lạc về trong những cái quan điểm đó, hay là cái kiến chấp đó nó trở thành cái sai lệch mà họ không thể sửa đổi, họ cứ cố chấp khư khư như vậy. Đó là cái mối nguy hiểm nhất là ở trong tâm khảm của mọi chúng sanh phàm phu là như vậy. Thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Không biết có
Dạ, sa thú, con kính truyền đến thượng tọa Pháp Tăng. Thượng tọa Pháp Tăng vừa kết thúc câu hỏi thảo luận thì cũng vừa rất mít đúng gì. Chúng tôi tưởng chúng tôi được nghe, nhưng cuối cùng thấy mọi người cũng nói là hết nghe. Có nghĩa chúng tôi biết khi kết thúc và cũng đồng lúc đó là rất nét. Bây giờ thì kính quý vị còn lại câu số 5. Câu số 5 này thì chúng tôi xin được đảm trách. Nãy giờ thì thượng tọa Pháp Tăng đã trả lời thầy Tùng rồi, thượng tọa Pháp Tăng trả lời thầy Tùng rồi, chúng tôi cũng đã thuyết giảng một thời rồi. Và bây giờ còn câu số 5 này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị, tặng dẫn chân thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng ngày mai chỉ vì còn vào tập trung sinh hoạt nữa. Bây giờ thì nhắc đến cái câu buồn ngủ và sợ hãi này đó, thì quý vị biết sao? Chúng tôi có nhiều cái kỷ niệm phải nói rằng là nó liên quan tới cái bài học. Vậy thì ở đây thì nói về cái sự buồn ngủ và cái sự sợ hãi thì đúng thật sự ra thì nó chưa có cái gì lớn mạnh, thành ra nó chưa có cái gì mà gọi là phiền não nó mạnh hết. Nhưng mà chúng ta không có khéo, nếu mà mình không có khéo thì nó dễ cho mình nổi sân, hoặc là nó dễ cho mình phát sinh những nó quấy động, nó làm thành cái phiền não. Quý vị biết có một lần đó, chúng tôi đi hành hương ở cái xứ Tích Lan. Cái đoàn xe của chúng tôi là tới 43 người. Sau một ngày mà đi tham quan, các cái thánh tích, thì khi mà trở về đến khách sạn, thì quý vị biết rằng là lúc đó là mọi người, 43 người, ai cũng mệt mỏi hết rồi. Thành ra khi mà đến khách sạn nó, quý vị biết lúc đó là 9 giờ đêm, 9 hay 10 giờ đêm đó. Quý vị biết rằng lúc đó là chỉ có thứ hai người lãnh cái chìa khóa của một phòng, rồi đi vào trong phòng tắm rửa rồi đi nghỉ liền. Có nghĩa là lúc đó ai ở trong đoàn cũng bất cẩn, có nghĩa là cái phần mình, người này không có hỏi người kia ở phòng số mấy, rồi người kia không có hỏi người này. Thì ở trên đồng xe đó là nhận được 20 mấy phòng, mà quý vị biết rằng là cứ là mạnh ai là cứ vào phòng, mạnh ai cứ vào phòng. Thì quý vị biết rằng là lúc đó là đến 5 giờ sáng là phải tập hợp, 5 giờ sáng là tập hợp ra ngoài xe là để mà tiếp tục đi hành hương nữa. Quý vị biết lúc đó mọi người bỡ ngỡ với nhau, bây giờ mình không biết rằng cái vị sư bạn mình ở phòng nào để mà mình điện thoại hoặc là mình chạy lên phòng mình kêu. Những cái trận lớn đó, quý vị biết rằng nó mấy trăm phòng. Thì giờ thì muốn mọi người ra xe để mà tiếp tục đi đó, mà không biết mọi người ở đâu để mà kêu đó. Thành ra đó, khi mà đứng ở cái quầy tiếp tân, quý vị biết rằng không biết cách nào hết. Là mình biết rằng cái lỗi của những người tổ chức đoàn là cũng như là không có hỏi nhau là phòng của người này số mấy, phòng của người kia số mấy. Thành ra kết cục đó, quý vị biết rằng là chỉ có lấy cái điện thoại của khách sạn mới điện vô những cái phòng này phòng kia. Thì điện vô trong phòng ta thì quý vị biết rằng là mấy người Tây thì cái giờ 5 giờ, 4 giờ sáng và 5 giờ sáng là cái giờ ngủ ngon nhất của mấy người Tây. Mà mình điện vô mình hỏi cái gì, họ nghe họ không có hiểu gì hết. Lúc mà cái lúc đó chúng tôi cứ thấy mà điện thoại vô phòng ta là nghe quá, cứ hỏi quá. Một lát mình nấu một hồi nữa cái nó, họ nói là quá du quá, thì chúng tôi biết là họ tập và cũng như là họ thân lên rồi quý vị. Thì lúc đó chúng tôi mới chúc họ là good night, là chúng tôi chúc họ ngủ ngon. Chúng tôi ra xe, chúng tôi mới ngồi, chúng tôi cùng với những người huynh đệ, mình mới cười quá, mình chuyển nổi. Mình nghĩ mình mà đang ngủ mà ai mà kêu mình dậy hỏi chuyện đâu không á, rồi chúc ngủ ngon chắc mình tức chết. Còn hốn hồ khi đối với những người Tây. Những người Tây người ta đi du lịch thì quý vị biết rằng là cái giấc 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ là cái giấc ngủ ngon của người ta. Rồi 8, 9 giờ người ta mới dậy. Mà cái giờ đó mình kêu người ta dậy mình hỏi cái chuyện đâu á. Rồi cuối cùng một chút người ta good night. Đó, thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi cũng nói rằng thật sự cái buồn ngủ và cái sự sợ hãi thì bình thường nó chưa tới mức thì nó cũng chưa có gọi là một cái gì mà tác hại lắm. Nhưng mà nếu mà nó đến mức rồi, quý vị biết rằng nó có một cái sự tác hại nó không lường.
có khi chúng ta sẽ tăng lên. Cũng như đối với chúng tôi cũng vậy. Ví dụ như cái giờ nào mà chúng tôi, ví dụ như cái giấc 10 rưỡi, 11 giờ, mình chưa ngủ, thì ai người ta điện thoại, người ta hỏi cái chuyện gì nó cũng được, nó không có sao hết. Nhưng mà nó đã thiêu thiêu vào cái giấc ngủ rồi đó, kiểu mà nó yên yên rồi đó. Mà quý vị thấy rằng, ai mà điện vô cái là coi như là mình bị mất giấc ngủ. Có nghĩa là từ cái lúc đó mình trả lời rồi xong rồi, coi như là mình không tiếp tục mình ngủ được nữa. Tại vì cũng như là nó mất cái chớn gì đó. Đó. Thành ra có nhiều khi nó sẽ dễ dàng thở lên cái chuyện nào. Bây giờ trở lại với cái chi pháp đó. À, cái khi nói tiếng này, cái sự mà hôn trầm, thị nguyên này. À, hoặc là cái sự mà buồn ngủ rồi à, cái sự mà hối quá sợ hãi đó, thì thật sự ra quý vị biết rằng những cái phiền não này nè, tại sao mình gọi nó là phiền não? Tại vì cái này nó sanh lên, nó ngăn cản chúng ta đắc được định. Là cái này hãy mà nó sanh lên là nó ngăn cản chúng ta đắc được định, à nó ngăn cản chúng ta phát triển được trí tuệ. Quý vị để ý thôi, thường thường mà chúng ta mà bị cái gì mà nó buồn ngủ quá, quý vị suy nghĩ cái vấn đề gì cũng không ra. Mình, quý vị biết rằng có nhiều khi mình đọc sách rồi á, mà đến cái lúc đó mà mình buồn ngủ á, mà mình ngán mà mình đọc thêm chút xíu nữa cho nó giúp cho, để rồi mình ngủ. Thì quý vị biết rằng cái sự ngán đó, chúng ta đọc qua mấy lần luôn mà chúng ta không hiểu. Là chúng ta đọc qua mấy lần mà chúng ta không hiểu. Có đôi khi chúng tôi phát hiện được cái điều này. Thành ra có những lúc quý vị luôn, khi mà đọc sách vậy đó, buồn ngủ rồi á, thì tôi chỉ làm giấu cái quyển sách đó là mình đang đọc tới cái chỗ nào, rồi mình bước ra ngoài mình đi tới đi lui, nếu mà giờ đó chưa phải là giờ ngủ, còn nếu mà đúng giờ ngủ thì thuốc cũng rất là để mà mình đi ngủ thôi. Chứ quý vị biết rằng lúc đó mình đọc ráng là mình không có hiểu được cái gì hết đó. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này nhằm cái mục đích gì quý vị? Chúng tôi nói rằng là đối với cái vùng ngủ mà sợ hãi, tại sao mà gọi nó là phiền não? Tại vì chính nó ngăn cản, không cho mình đạt được đạo quả, không cho mình đạt được thiền định, không cho mình quá, nó không cho mình mà tiến thiền pháp. Thì chính vì vậy mà gọi nó là phiền não, gọi nó là phiền não đó. Vậy thì buồn ngủ và cái sự hối quá hoặc là cái sự sợ hãi này, bản thân nó là phiền não, bản thân nó sẽ làm tăng trưởng những phiền não nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không biết cái cách để mà đoạn trừ nó. Chính vì vậy mà ở trong Phật pháp gọi những cái lý do này nó là những cái phiền não để mà nó ngăn chặn chúng ta. Đó là chúng tôi được thảo luận cái câu số 5, câu cuối cùng qua những cái thời gian ít tuổi còn lại. Bây giờ thì cái phần thảo luận của lớp học cũng vừa đủ với thời gian, do đó chúng tôi xin được kết thúc giờ học ở trong phần này. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật pháp của các tâm máu để được nghe thời tiết giảng của thượng tọa Pháp Tăng. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ sư tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một ngày an lành và một thiên đàng lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ luôn luôn an lạc trong giáo pháp của Đức Phật của Tam Ma. Xin mời Phật tử Tâm Như quan thủy cầm mic để tri ân sư tôn Đức Tăng để văn hồi hướng và sau đó đóng đung. Xin trân trọng xin mời Phật tử Tâm Như.
Kính chào đại đức Pháp Tính, sa thu thành thai, con Tâm Mơ Như. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện cấp nguyện Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Xin mời Nhật Quỳnh để kinh dùm. Hello, mời Nhật Quỳnh cầm bích nha.
Thank you.